Quy 1 chương 320, chiến buộc, đã sớm chết rồi. Nghe thấy Lưu Lộ Tiền nói như thế về sau, thậm chí Lục Trường Sinh đều nhíu mày. Phải biết một khi là người đã chết có thể gần như là không có ý thức, liền giống với quỷ quái, tuyệt đại đa số đều nương tựa theo chấp niệm mà chiến đấu, liền xem như thực lực mạnh hơn, có thể phát huy ra đến cũng không nhiều. Như Lưu Lộ Tiền nói tới là thật, như vậy không khỏi là quá mức đáng sợ một chút, pho tượng kia khi còn sống sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Mà tại đây một lời rất lại phía sau, Lưu Lộ Tiền phía trước khu vực bên trong, nhưng không có một điểm biến hóa. Nếu như muốn là có người không biết chuyện đi qua từ nơi này lời nói, nhất định sẽ coi hắn là thành tên điên, nhưng Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không, hắn giơ tay chém xuống, đem sau cùng hai cái pho tượng hai chân chém xuống về sau, liền tuân theo Lưu Lộ Tiền nguyện vọng, không tiếp tục hạ sát thủ. Mấy cái thuần bộ đến Lưu Lộ Tiền bên người, thấp giọng hỏi, "Lưu tiên sinh, bên kia còn có hai cái pho tượng, nhưng là theo ta quan sát, bọn hắn cũng không có quỷ khí, cũng không có một chút huyết đủ." Đó là tự nhiên. Lưu Lộ Tiền gật gật đầu, ánh mắt cũng dần dần trở nên đến ngưng trọng lên nói, "Hắc hắc, thứ này là do thần niệm biến thành, khống chế là tinh thuần nhất hắc ám năng lượng, ngươi tự nhiên không thể phát giác đến bất kỳ đồ vật, nhìn đến ta lúc đầu tại nạp một hồ lúc cảm ứng, chính là từ thứ này trên người bay ra." Thần niệm, hắc ám năng lượng. Lục Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lưu Lộ Tiền, không quá hiểu hắn vừa mới nói là có ý gì. Thần niệm, bất kể có phải hay không người tu đạo, mỗi người cũng có, chỉ là cường đại hay không vấn đề, nhưng thần niệm là tuyệt không có khả năng thoát ly người sống mà đơn độc tồn tại, bởi vì bản thân cái này liền là một loại hư vô mờ mịt ý thức. Mà hắc ám năng lượng, Lục Trường Sinh cũng cho tới bây giờ không có ở bất luận một loại nào tu luyện công pháp bên trên nghe đã đến. Ngươi còn nhớ rõ, ta từng theo ngươi đã nói, đã từng mơ hồ nghe thấy trên trời thanh âm a. Lưu Lộ Tiền nhíu mày thản nhiên nói, Lục Trường Sinh vội vàng gật đầu, nhưng hắn lúc ấy, kỳ thật đối với Lưu Lộ Tiền lời giải thích, ôm lấy nhất định hoài nghi, tuy nhiên cái này thế giới tràn ngập quỷ quái, cùng mình trước đó vị trí địa cầu hoàn toàn khác biệt, nhưng tạo thành vật chất bản nguyên đều là giống nhau. Bất kể là không khí hay là đất đai, dòng nước, những cơ sở này yếu tố vị trí, cho nên tại Lục Trường Sinh thâm căn cố đế trong tư tưởng, hay là cho là hắn vị trí là tại một cái chưa tên trong tinh cầu, đến nỗi đỉnh mây phía trên, chắc chắn sẽ không là cái gì thiên cung tiên giới, mà hẳn là vũ trụ mênh mông mới đúng. Nhưng lúc này, chỉ nghe Lưu Lộ Tiền tiếp tục thấp giọng nói, loại thủ đoạn này, liền không phải thế gian bản lãnh, mà là tại trên trời. Ở trên trời, Lục Trường Sinh biểu lộ nghi ngờ. Chuẩn xác tới nói, nên gọi là thần ẩn chi lộ, nơi đó cùng chúng ta bên này ngũ hành năng lượng hoàn toàn bất đồng, là một cái không phải đèn tức trắng thế giới, mà vừa mới thúc dục những này pho tượng, chính là hắc ám năng lượng, chỉ là không biết tại sao lại ở chỗ này gặp phải. Lưu Lộ Tiền cho ra giải thích. Nhưng Lục Trường Sinh thì càng thêm kinh ngạc, trên trời thật là có một phương khác thế giới sao? Hắn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Lưu Lộ Tiền nhưng lắc đầu, cái này đã coi như là thiên cơ, hắn có thể cảm giác được, làm chính mình nói xong những này về sau, phản phất cả người đều muốn bị một cỗ lực lượng triệu hoán, hồn phách đều muốn bị kéo xuống bầu trời. Lưu Lộ Tiền chỉ chữ không lại nói nhiều, Lục Trường Sinh liền xem như có lại nhiều nghi ngờ, cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể nhìn hướng trước mặt. Cái kia nửa người pho tượng bị chia cắt thành mảnh vỡ về sau, thông hướng cái kia đạo màu vàng đen cửa sắt đường. Liền thông suốt đi ra, mà hắn càng là liếc mắt liền thấy hướng về phía cái kia thực tâm cỏ. Lục Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một bạch ngọc chế thành bình sứ nhỏ, đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực, bảo vệ chính mình linh hải. Cùng cái kia tinh nguyệt diệp, cái này thực tâm cỏ mặt ngoài có kịch độc, không thể dùng tay đụng vào, mà lại theo dược điện bên trên ghi chép, nếu như áp sát quá gần lời nói, sẽ còn bị nhiễu loạn tâm trí, nói không chừng liền sẽ bị cái này thực tâm cỏ khống chế, sau cùng biến thành hắn chất dinh dưỡng. Chờ chút. Lưu Lộ Tiền thấy Lục Trường Sinh có động tác, nhíu mày, phất tay ngăn cản Lục Trường Sinh, sau đó nói với Diệp Lam, "Tiểu A Nhi, cho ngươi mượn mấy giọt máu dùng một chút." Dứt lời, cũng không khỏi phân trần, hắn trong nháy mắt vung lên. Diệp Lam cái kia trắng non cánh tay bên trên, liền lại bị vạch ra một đường vết rách, mấy giọt máu tươi trôi nổi rơi vào kim thiền pháp bảo phía trên, sau đó, chính hắn trước đi về phía trước tiến bộ, chờ sắp tới gần cái kia thực tâm cỏ cùng hắc kim sau cửa sát, mới lần nữa giơ lên trong tay kim thiền. Nhất niệm động, không gian vặn mèo, thỉnh hiện thân một lần. Bây giờ Lưu Lộ Tiền, vị trí phảng phất giữa thiên địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, lại hình như là ở tại chỗ trong lúc đó, mặc cho là ai đều không thể nắm chắc, hắn thanh âm cũng là theo bốn phương tám hướng truyền đi, tràn đầy một loại kiểu khác tư tính, liền như muốn đem hết thảy đều xuyên thấu. Mà theo Diệp Lam máu tươi nhỏ vào, cuối cùng, ngay tại cái kia vỡ vụn pho tượng phía trên, lại là tạo thành một cái bóng mờ. Đây là một vị lão giả, mặc dù đã là râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt sắc bén, liền như chim ưng. Rốt cục, giải thoát sao? Khẽ than thở một tiếng thanh âm theo lão giả trong miệng truyền ra, hắn quét một vòng bốn phía, đầu tiên là tại Diệp Lam trên người dừng lại một lát, sau đó mới nhìn hướng Lưu Lộ Tiền, nguyên lai là ngươi, thật cảm ơn. Ánh mắt của lão giả cùng Lưu Lộ Tiền tương đối, lại là không người thi lễ, hướng về hắn dập đầu. Lưu Lộ Tiền mặc dù bình thường kiêu ngạo, nhưng cái này hư ảnh chắc là so với hắn còn sống càng xa xưa lão giả, thế là hắn cũng có chút nghiêng người tránh đi, thản nhiên nói gì vậy, rõ ràng là ta chém giết các hạ. Nếu là các hạ còn sống lời nói, như vậy kết quả cuối cùng cũng không nhất định là ai thắng ai bại, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào lấy thần niệm lưu tồn ở này? Không sao, hẳn là ta cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta cái này sợi thần niệm đánh giết, khả năng ta không biết còn phải lại nơi này dừng lại bao nhiêu năm tháng, đến nỗi nguyên nhân, ngươi không phải đã nói qua à? Ta đã chết rồi, mà ngươi? Lão giả kia tựa hồ có thể xem thấu Lưu Lộ Tiền thực lực, hắn ý vị thâm trường nói một câu, mà ngươi cũng sắp. Ta lời kế tiếp ngươi có thể nghe cho kỹ, không biết ở cái thiên địa này trong lúc đó còn có ai biết, lão phu tên là Diệp Thành Nhĩ Hãn, là một vị chiến buộc, trách nhiệm chính là bảo vệ nơi này. Lão giả nhẹ nhàng nói, nhưng mà phía trước lời nói chỉ là làm nền mà thôi, nói xong lời cuối cùng, thì là để Lưu Lộ Tiền thần sắc cũng là chợt biến, giật nảy cả mình. Chiến buộc, đằng sau thế nhưng là do một cái bộc chữ. Đây là khái niệm gì? Phải biết tu vi của lão giả tất nhiên cùng đỉnh phong lúc Lưu Lộ Thiền, vậy cũng là bán tiên cảnh giới, có thể nói là thế gian lại không địch thủ, nhưng lại xưng hô chính mình là chiến buộc, như vậy nói cách khác có chủ nhân. Như vậy chủ nhân thì là ai? Thực lực lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào đâu? Nhìn ra ba người giật mình, lão giả thở dài một tiếng, mở miệng nói, các ngươi có thể không tin, nhưng là sự thật xác thực chính là như vậy, ta đã không nhớ ra được ta như thế nào đi ra, cũng quên mất ta như thế nào có được tu vi hiện tại, ta chỉ là biết ta là một cái chiến buộc, mà ta xuất hiện địa phương các ngươi phải gọi hắn vì thân ẩn chi lộ cuối cùng. Thân ẩn cuối cùng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn VN G1 chương 321, ba cái vấn đề. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lại một lần nữa nghe thấy từ ngữ này, Lục Trường Sinh con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra lão giả này càng nói càng là chạm tới thế gian này đứng đầu bí mật, nếu không phải là trước đó Lưu Lộ Thiền đã nói cho hắn một chút, Lục Trường Sinh rất khó tin tưởng. Rất đơn giản, tại thân ẩn cuối cùng, ta thân là chiến buộc. Tại trong cơ thể của ta chính là có được một cái trách nhiệm, liền là bảo vệ nơi này, ngươi hẳn là nhìn thấy đất này lằng cấu tạo, ta có thể nói cho ngươi, cánh cửa này đằng sau, ngoại trừ ta khi còn sống sử dụng binh khí bên ngoài, phong ấn liền là thần ẩn vào miệng bí mật. Lão giả thanh âm đồng bền, nhưng bất kể là Lưu Lộ Thiền hay là Lục Trường Sinh cùng Diệp Lam, ba người giờ phút này đều là đầy mình nghi ngờ. Hắn tựa hồ nhìn ra, sau đó đối với ba người nói, thời gian của ta không nhiều lắm, gặp nhau tức là duyên, các ngươi đều có thể hỏi một vấn đề, ta tận lực giải đáp. Một vấn đề a? Lục Trường Sinh nhíu mày, đủ. Nhưng là hắn không có gấp, mà là trước hết mời Lưu Lộ Thiền. Lưu Lộ Thiền cũng không có khách khí, trực tiếp nhìn về phía hắn hỏi, chiến buộc ở trong thần ẩn chi lộ là địa vị gì? Ta về sau sẽ giống như ngươi sao? Đây là hắn bây giờ quan tâm nhất. Lưu Lộ Thiền từ trước đến nay vô câu vô thúc, mặc dù hắn cũng không coi trọng những cái kia hư danh, nhưng ở nhân gian vô địch lâu như vậy, ai cũng không nghĩ đến trên trời về sau ngược lại là thành người hầu, cung cấp người thúc dụng. Chiến buộc ở trong thần ẩn chi lộ cấp bậc chỉ so với chiến nô cao hơn, địa vị thấp kém, ngươi về sau. Thần ẩn chi lộ tương đối tự do, kỳ thật chỉ cần ngươi không muốn, ai cũng không làm gì được ngươi, nhưng nếu như ngươi nghĩ, lấy thực lực của ngươi, cũng chỉ có thể theo chiến buộc bắt đầu. Lão giả kia nhàn nhạt trả lời. Lưu Lộ Thiền nhưng bĩu môi nói, ta làm sao lại nghĩ? Lão phu chỉ muốn thanh tịnh thanh tịnh. Ha ha. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thần ẩn chi lộ không do người. Nếu như ngươi muốn sống tự do, liền muốn nhiều trên thế gian lưu lại hương hỏa, chịu đến cung phụng mới thành. Lão giả thấy Lưu Lộ Thiền một bộ khinh thường bộ dáng, lắc đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý còn muốn tranh luận hắn, liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Lam. Hiếm thấy, trong ánh mắt của hắn vậy mà mang theo mấy phần ôn nhu. Diệp Lam hít sâu một hơi, lão giả này mặc dù đã chết đi 1000 năm, nhưng trên người cái kia cố không giận tự uy khí thế vẫn là để nàng có chút khó mà chống đỡ, đặc biệt hắn hay là trên thảo nguyên vĩ đại nhất, được xưng là thảo nguyên chi thần nam nhân. Ta muốn biết, thảo nguyên trung cực bí mật. Diệp Lam nghiêm túc hỏi, nhưng là lão giả nghe xong, lại là cười ra tiếng, trung cực bí mật. Nào có cái gì trung cực bí mật, nếu như có thể coi là đúng vậy, ngươi bây giờ chỗ nhìn chính là thảo nguyên trung cực bí mật, nơi này chôn giấu thông hướng thần ẩn chi lộ lối vào, nhưng thảo nguyên cái này hơn ngàn năm đến, lẫn nhau công phạt, huyết thống thay đổi, đã không còn năm đó ta huy hoàng. Cái này hơn ngàn năm đến, có thể từng đi ra một vị nhân tiên cảnh cao thủ a. Lời của hắn, nghe vào Diệp Lam bên tai, lại là cực kỳ cảm giác khó chịu. Hắn nói hoàn toàn chính xác thực là lời nói thật, ngày xưa tại Diệp Thành Nhị Hàn thời đại, không chỉ có cái này hắn vị này khoáng thế chiến thần, tương truyền thảo nguyên đồng thời còn có ba vị pháp lực cực mạnh vũ thần, có thể trải qua 1000 năm thay đổi, bây giờ không chỉ có xương bên trên cao thủ hàng đầu không có bao nhiêu, thậm chí vu thuật cũng chỉ còn lại chút da lông. Thảo nguyên cùng Đông Đại Lục vốn là một thể, phân tách chỉ biết có hại không nên. Ngươi nếu là ta hậu nhân, có huyết mạch của ta, một hồi đẩy cửa người chậm tiến bên trái đầu thứ nhất thông đạo. Nhớ lấy, là bên trái đầu thứ nhất. Có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Hắn nhanh chóng nói xong, thân ảnh đã dần dần mơ hồ. Sau cùng vừa nhìn về phía Lục Trường Sinh, ánh mắt dần dần có chút kỳ quái, ngươi hỏi đi. Lục Trường Sinh sờ lên đầu. Ngươi biết vũ trụ a? Kỳ thật hắn muốn hỏi, vừa mới Lưu Lộ Thiền cùng Diệp Lam hai người đều hỏi không sai biệt lắm, hắn bây giờ tò mò nhất hay là trên trời, hoặc là thần ẩn phía trên đến cùng phải hay không hắn chỗ lý giải vũ trụ. Nhưng lão giả kia hiển nhiên không biết, cau mày nghi ngờ nói, vũ trụ là cảnh giới nào đó sao? Không, ta mới vừa nói sai. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn không muốn cởi thả, bởi vì đây cơ hồ là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới quan trong lúc đó va chạm, coi như có thể nói rõ, đoán chừng cũng sẽ bị xem như quái vật. Ta muốn hỏi là, ngươi mặt khác nửa người là bị ai phá hủy? Ta đi vào có thể đạt được chỗ tốt gì? Lục Trường Sinh hỏi. Mặt khác nửa bên a? Cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu, thời gian dài cô độc cùng ngưng lại ở nơi này, bị bóng tối vô tận lực lượng hấp dẫn, muốn để cho mình hóa thành không sợ cầu hắc ám sinh vật, cái này một loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, sau cùng ngay cả chính ta cũng không cách nào khống chế. Cũng chính là vào thời khắc ấy, lão phu làm ra một cái quyết định, chính là giết chết chính mình. Giết chết chính mình. Cái này khiến Lục Trường Sinh hơi sửng sở. Đối với sở hữu sinh vật mà nói, sinh là một loại bản năng, lão giả này vì bảo vệ nơi này trách nhiệm mà tự sát. Hẳn là đã tới cái này thần ẩn cuối cùng, tính cả tâm trí cũng sẽ xuất hiện thay đổi. Năm đó trong lúc đó, ta dự cảm ta không cách nào lại ở nơi này tiếp tục bảo vệ một khắc, liền đem chính mình đánh giết, hy vọng có thể tuân thủ trách nhiệm của ta, bởi vì ta là chiến buộc, trách nhiệm của ta chính là vĩnh viễn bảo vệ nơi này, chỉ là không có nghĩ đến hắc ám năng lượng lại là cường đại như vậy, cho dù là ta đã bỏ mình, lại là có thể khống chế nhục thể của ta, đến vì hắn làm việc. Áo bào đen lão giả khẽ thở dài. Cho nên ở phía sau đến trong 5 tháng chính là trầm luân trong đại điện này, trở thành do hắc ám năng lượng cùng thần niệm dung hợp đồ vật. Ta vốn là trách nhiệm là bảo vệ vùng thế giới này, nhưng là bị hắc ám vật chất chiếm cứ về sau, ta ngược lại trở thành hắn đồng lõa. Về sau trên thảo nguyên lịch đại tộc nhân táng ở nơi này về sau, ta đều sẽ đem bọn hắn hồn phách trộm tới như thế, cũng liền trở thành ngươi vừa mới đánh chết những cái kia pho tượng. Nếu như ngươi muốn thu hoạch đồ vật, vậy ngươi theo môn này tiến vào về sau, đi bên phải nhất đầu kia thông đạo. Nhưng ta muốn nói rõ với ngươi, ngươi muốn chính mình đếm xong hô hấp, ngươi chỉ có 300 hơi thở thời gian, ta sở dĩ muốn thủ tại chỗ này, là bởi vì đây là thần ẩn chi lộ trong cửa vào tương đối nguy hiểm một đầu, bên trong có đồ vật, tên là dị quỷ. Mặc dù theo thần ẩn chi lộ đến thế gian, lực lượng sẽ bị tầng tầng suy yếu, nhưng bọn hắn thủ đoạn cũng sẽ để ngươi cựu tử nhất sinh, 300 hơi thở thời gian, đầy đủ bọn hắn tìm tới ngươi. Ta đã từng chiến đấu qua thiếp thân binh khí là ở chỗ này, ngươi nếu không sợ, đều có thể đi lấy. Thanh âm của hắn dần dần không thể nghe thấy. Khi nói xong những này về sau, cơ hồ là hiện ra hoàn toàn trong suốt trạng thái, giống như là một luồng bụi mù biến mất tại ba người trước mặt. Nhìn về phía cái kia nặng nghề màu vàng đen cửa sắt, ba người đều có chút tiến lặng, tất cả đều là bởi vì lão giả này nói tới quá mức kinh thế hai tụ, mà lại phía sau cửa tương ứng mỗi người bọn họ cũng có muốn đi lý do. Chuyện được đăng bởi hỉ không ba rượu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ 1 chương 322, thần ẩn nhập cầu. Diệp Lam cái kia một con đường an toàn nhất chắc là hắn lưu cho chính mình hậu nhân di sản, mà Lưu Lộ Thiền cùng Lục Trường Sinh cái kia hai con đường thì là tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng là bọn hắn cũng không muốn từ bỏ. Thần ẩn chi lộ bên trên bí mật, đối với Lưu Lộ Thiền mà nói, thiên nhiên có hấp dẫn cực lớn tính, mà đối với như thế một vị thực lực siêu tuyệt tiền bối, hắn lưu lại đồ vật, chắc là cực kỳ bất phàm. Từ điện phá ma đao mặc dù dùng tiện tay, nhưng dù sao nội tình đặt ở nơi đó, chỉ là một thanh chuẩn linh phẩm cấp binh khí thôi, theo hắn thực lực tăng lên, đã dần dần có chút không xứng đôi. Hai vị chờ một lát, trước hết để cho ta đem cái này thực tâm cọ lấy đi. Lục Trường Sinh thấy hai người trong lòng cũng làm xong dự định, liền mấy bước hướng về phía trước, đem cái kia sứ trắng bình nhỏ lấy ra, mang hảo thủ bộ về sau hái lên cái kia hiện ra màu xanh đen yêu dị thực tâm cỏ. Vừa mới đụng vào, Lục Trường Sinh trước mắt liền là một hoa. Vô số ảo cảnh liền hướng mình áp bách mà đến, còn tốt hắn cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, linh lực từng tầng bao trùm linh đài, cái này thực tâm có chế tạo ảo cảnh năng lực mặc dù huyền diệu, nhưng muốn xông phá nhiều như vậy tầng linh lực bình chứng, hay là rất không có khả năng. Trong lúc chớp mắt, Lục Trường Sinh hai mắt liền trở lại thanh minh. Hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, vài quặng thực tâm cỏ liền bị gãy tiến vào trong bình ngọc, cùng trước đó thu tập được quỷ mẫu lệ cùng tinh nguyệt diệp chỉnh tề đặt chung một chỗ về sau, trong lòng của hắn mới tính thở dài một hơi. Hết thể làm a. Lục Trường Sinh đối với Diệp Lam nhẹ gật đầu, Diệp Lam thì là vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái. Trong lòng nàng rất loạn. Ở trong lịch sử của người Thảo Nguyên, không biết là niên đại xa xưa sinh ra đứa gãy, vẫn là có người cố ý mà làm. Trên Thảo Nguyên bách tộc, căn bản không người biết được liên quan tới Diệp Thành Nhị Hãn chân thực hệ thống, cho nên mỗi một cái người trong Thảo Nguyên từ đầu đến cuối xem tấn người như tử địch, nàng cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ chính mình lão tổ tông vậy mà cũng là tấn người, nàng không khỏi cảm giác được trèo chống nàng mười mấy năm cừu hận sụp đổ. Người đi cũng tốt, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không muốn lòng tham. Lưu Lộ Thiền cũng đối Lục Trường Sinh gật gật đầu, nhưng vẫn là thuận miệng nhắc nhở một câu. Lục Trường Sinh tự nhiên rõ ràng hắn chỉ tại tháp ba đức nơi đó chính mình rơi vào khát vọng giết chóc, thu hoạch được dương năng tham lam bên trong, suýt nữa mất mạng. 200 hơi thở thời gian a. Lục Trường Sinh ánh mắt kiên định, đem Diệp Lam cùng Lưu Lộ Thiền trước đưa vào hắc thiết cửa về sau, chính mình cũng bước vào. Mới vừa vào cửa bên trong, vừa mới cái kia tại Hồng Hồ Dương trong trận pháp cảm giác quỷ dị xuất hiện lần nữa, phản phất là tiến vào một cái khác độc lập không gian. Trước mặt là một mảnh màu ngà sữa thế giới. Giữa thiên địa không có vật gì, căn bản không phân rõ bất luận cái gì phương hướng, chỉ có lẻ loi trơ trọi ba đầu màu vàng nhỏ đường đất bày tại Lục Trường Sinh trước mặt. Bên phải nhất một đầu. Lục Trường Sinh mặc dù đối với mặt khác hai đầu hết sức tò mò, nhưng đó cũng không thuộc về mình đường. Vì lấy phương biến cố, Lục Trường Sinh trước đem từ điện phá ma đao cùng phù chú lấy ra, linh lực vận chuyển tới cực hạn, bị ảo cảnh trôi tra tấn cảm giác thống khổ, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Đường liền như không có cuối cùng, bất quá ngược lại là cũng không phí sức, giống như là mất trọng lượng, nhẹ nhàng bước ra một bước, chính là hơn mấy trượng xa, không biết đi được bao lâu. Trung quanh loại kia màu ngà sữa, phản phất tiên cảnh cảm giác cũng dần dần biến mất. Tựa như là theo ban ngày đi đến đêm tối, hoàn cảnh cũng dần dần biến thành phản phất như là một mảnh máu tanh cổ chiến trường, trung quanh trải rộng không rõ sinh vật xương trắng, còn có các loại vỡ vụn pháp bảo cùng điêu khắc phù văn cực lớn đá xanh. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trung quanh tràn đầy một loại khí tức cổ lao tăng thương, cho dù là đã vỡ vụn, nhưng từ trên người chúng phát tán ra khí tức cường đại bên trong. Cũng có thể phát hiện những này đều ít nhất là linh phẩm cấp trở lên binh khí, thậm chí có không ít cấp vương giả binh khí, còn có tiên thiên cấp pháp bảo. Nhìn đến những thứ này đều là một loại nào đó huyễn tượng, hắn không nhịn được đưa tay sờ sờ, nhưng theo hắn đụng chạm, món kia màu vàng đen đúa hình dáng binh khí trong chốc lát hóa thành màu trắng bụi, biến mất tại dưới vòm trời bên trong. Những vật này mặc dù thoạt nhìn không hề giống là huyễn tượng như vậy hư vô, nhưng rất rõ ràng không phải hắn có khả năng đạt được. Lục Trường Sinh mắt sáng lên, thu tầm mắt lại tiếp tục hướng phía trước mặt đi, ở phía xa một cái hố sâu to lớn bên trong, cuối cùng phát hiện mục đích của chuyến này. Đó là một tấm đen nhánh cung. Sở dĩ Lục Trường Sinh liếc mắt liền nhận ra được, ngoại trừ phía trên có cùng Diệp Lam chỗ đeo ngọc bội tộc đánh dấu bên ngoài, cái này binh khí cùng vừa mới hắn tiếp xúc sở những cái kia hư ảo bất động, mà là phản phất có sinh mệnh. Tại Lục Trường Sinh đến về sau, phản phất cảm nhận được hắn toàn thân huyết khí, hưng phấn run rẩy lên, phát ra trận trận ô ô dây cùng thanh âm run rẩy. Ít nhất là cấp vương giả trở lên binh khí. Nhưng là một cây cung sao? Lục Trường Sinh rung động trong lòng, bởi vì trong tay hắn chỗ cầm trôi này từ điện phá ma đao, xem như một thanh chuẩn linh phẩm cấp vũ khí, vậy mà cũng phát ra cộng minh. Chỉ có điều lại là tại đây trôi cung y thế phía dưới run lẩy bẩy, cơ hồ muốn thoát ra Lục Trường Sinh trong lòng bàn tay không chế. thôi. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Hắn vốn là cho rằng sẽ là đao kiếm các loại vật lộn vũ khí, như thế có thể thay thế hoặc là trực tiếp đem tử điện phá ma đao dung hợp, đem binh khí của mình tăng lên một cái cực lớn cấp bậc. Nhưng cũng không có quá lớn quan hệ, tuy nói hắn đối với cung thuật cũng không quen thuộc, mà dù sao có hệ thống gia trì, chỉ cần đem thượng phẩm cung thuật học tập đến nhập môn, cái kia luyện tập đến hắc điện cái kia mắt mù cung thủ cấp độ, cũng không phải mộng. Vừa nghĩ tới hắc điện cái kia mắt mù cung thủ, cho đến bây giờ, Lục Trường Sinh đều có chút tim đập nhanh, nhưng hắn chờ mong, chỉ cần mình có trôi này cung, về sau cũng có thể trở thành như vậy kinh khủng tồn tại. Trong lòng làm định, hắn cũng không tại do dự, bước nhanh liền muốn hướng cái kia hố sâu mà đi, cũng ngay tại lúc này, thiên địa bắt đầu biến sắc. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, trung quanh loại kia màu ngà sữa, phản phất tiên cảnh cảm giác cũng dần dần biến mất, cho dù trung quanh không có bất kỳ cái gì gió tuyết, nhưng hắn làm một liền xem như đặt ở trong núi tuyết cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh nhập mạch cảnh bát phẩm võ giả. Giờ phút này, thậm chí không nhịn được muốn phóng thích cường đại khí huyết tới làm đối kháng. Cái đó là, Lục Trường Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện từng đạo khủng bố dữ tợn bóng người, toàn thân màu trắng, giống như thủy tinh làn da, phía trên mơ hồ còn phát ra từng tầng sáng bóng, thoạt nhìn tựa như là bóng người pho tượng. Chỉ có điều mỗi một cái khuôn mặt đều là cùng nhân loại không đồng nhất mắt, giống người mà không phải người, tựa như là ma thú cũng không phải là ma thú, góc cạnh trong lúc đó hình dáng lộ ra một loại vô cùng yêu tà khí tức. Vẹn vẹn liếc mắt, Lục Trường Sinh chính là trong lòng run lên, lấy thủ đoạn của hắn thậm chí cũng không dám nhìn nhiều, bởi vì cái này yêu tà khuôn mặt giống như gồm có vô tận ma lực, cho dù là nhìn nhiều phía dưới, đều có thể hăm sâu. Cái này từng đạo bóng người hẳn là Diệp Thành Nhĩ Hãn trong miệng nói tới. Dị quỷ. Lục Trường Sinh trong lòng run lên, đồng thời trong lòng bắt đầu điên lặng đếm lên 300 hơi thở thời gian. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờn G1 chương 323, hướng chết mà sinh, 300 hơi thở thời gian. Nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn, đối với Lục Trường Sinh bây giờ mà nói, cũng không tính ngắn, toàn lực chạy nhanh phía dưới, có thể đi vội vài dặm, trước mắt đạo này hố, cách hắn cũng không tính xa. Theo lý tới nói, chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể đuổi tới, nhưng đợi đến Lục Trường Sinh thật mở ra chân thời điểm, lại phát hiện không đúng. Cái này lạnh leo thấu xương phảng phất mang theo một loại nào đó lực cản, để hắn toàn thân trên dưới, tựa như là khiêng một tòa vạn cân như ngọn núi nhỏ nặng nề. Còn có 250 hơi thở. Lục Trường Sinh cắn chặt răng, từng bước một, chậm rãi di chuyển. Lệ phong rít gào rít gào. Theo hắn càng đi càng gần, trên người hắn bởi vì đối kháng cái kia cỗ rét lạnh mà phóng thích ra huyết khí cũng càng thêm nồng đậm, mà hướng trên đỉnh đầu chỗ hiện ra những cái kia dị quỷ, ở cỗ này huyết khí hấp dẫn phía dưới, cũng giống như có nước rơi tiến vào trong chảo dầu, đột nhiên sôi trào lên, trong hư không điên cuồng múa. Lục Trường Sinh vẻ mặt run lên. Cuối cùng tại sắp tới nhanh đến 200 hơi thở thời gian, đến cái kia hố sâu bên cạnh, nhìn thấy vô số thi hải, nào chỉ là chồng chất như núi, quả thực là giống như địa ngục, trong đó khắp nơi đều là xương khô. Nơi này đến cùng phát sinh qua cái gì? Thế giới này viễn cổ thời đại sao? Lục Trường Sinh trong lòng lay không sai. Liên quan tới nơi này cố sự, căn bản không có ở thế giới này bất luận cái gì trong sử sách lưu lại, như thế một cái thiên đại bí mật đặt ở bất luận người nào trước mắt, khó mà nói đặc sắc, đó là không có khả năng. Nhưng hắn cũng biết, thời gian của mình không nhiều lắm. Muốn biết bí mật là cần thực lực là điều kiện tiên quyết, càng là trọng đại bí mật, càng là cần càng cường đại hơn thực lực. Hai cốt bên trên phảng phất bước lên ánh sáng xanh lục, những cái kia đầu lâu càng là phảng phất tại yếu ớt nhìn xem chính mình. Lục Trường Sinh không có thời gian do dự, chỉ có thể tung người nhảy lên, hai tay liền chộp tới cái kia đen như mực trường cung. Lạnh. Một đạo thấu xương băng lãnh theo Lục Trường Sinh trong lòng bàn tay truyền đến, hắn vô ý thức liền nghĩ đưa tay thu hồi, nhưng ngay lúc đó lại mạnh mẽ nhịn xuống loại cảm giác này, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước nhấc lên, chuẩn bị nhanh lấy song cung rời đi, tính toán, thời gian hay là có giàu có. Nhưng một giây sau, Lục Trường Sinh nhưng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vậy mà không có đem cái này cung kéo lên. Hắn kinh ngạc quát hướng cái kia con nguyên, liền cắm trên mặt đất hắc cung, hắn có thể cảm giác nói, vừa rồi cũng không phải là chính hắn lực lượng không đủ, mà là cái này cung phảng phất có ý thức, tại mâu thuẫn hắn. Có lẽ nói như vậy không chính xác, không phải mâu thuẫn hắn người này, mà là tại cùng hắn trên người huyết khí đối nghịch. Cái này cung, tựa hồ là không thích người sống hương vị. Ngươi nguyện ý? Đánh đổi mạng sống sao? Một đạo mang theo trảo phúng, yếu ớt âm thanh vang lên. Lục Trường Sinh trái phải nhìn xung quanh, cũng không có những người khác hoặc là huyễn ảnh xuất hiện, như vậy cùng hắn đối thoại. Cũng chỉ có trước mặt trôi này màu đen trường cung, đánh đổi mạng sống. Lục Trường Sinh nhíu mày, cái này không cần nghĩ, tự nhiên là không thể nào, nhưng có lẽ cái này cùng trong lời nói, suy nghĩ biểu đạt có khác nội hàm. Hắn nhớ tới đã từng Diệp Thành Nhĩ Hãn thần hồn lời nói, chỉ cần bỏ ra đầy đủ dũng khí, liền có thể đem hắn tiếp thân binh khí lấy ra, hắn không có lý do sẽ lừa gạt mình, như vậy. Lục Trường Sinh ngay tại suy nghĩ, thời gian cũng đem hơn phân nửa, đến 150 hơi thở thời điểm, phía trên kia lăn lộn dị quỷ cũng cuối cùng kìm nén không được, chỉ thấy giữa không trung trực tiếp xé mở một lỗ lớn. Rít gào rít gào. Mấy cái dị quỷ liền theo cái kia lỗ hổng bên trong chui ra. Đồng thời, Lục Trường Sinh cuối cùng phát hiện những cái kia rải rác tại bốn chu thanh trên đá phù văn tác dụng, chỉ thấy theo những cái kia dị quỷ tiêu tán đi ra, phù văn cũng sáng lên, tạo thành một đạo vô hình ý niệm pháp trận. Những cái kia toàn thân tản ra khói đen hình thù kỳ lạ dị quỷ tại xuyên qua những này pháp trận thời điểm, cũng phát ra trận trận rú thảm. Khói đen chốc ra, chỉ lộ ra từng đạo giống như thủy tinh pho tượng hồn thể, nếu như vứt bỏ bọn hắn phát ra chói tai giữ tận tiếng két chói tai, cái này mỗi một cái dị quỷ đều có thể xưng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng là giờ phút này, bọn hắn nhưng cho Lục Trường Sinh một loại cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách. Cho dù là bị trận pháp suy yếu qua, cái này mỗi một cái dị quỷ mang đến cho hắn một cảm giác, đều chí ít có thống lĩnh cấp đỉnh phong yêu ma thực lực. Liêu mạng. Không cho phép Lục Trường Sinh suy nghĩ nhiều, hắn vô ý thức trước vung ra âm binh phụ lục, ở trước mặt của hắn, ba cái hình thể to lớn bạch cốt âm binh cùng âm dương quỷ sứ đột nhiên xuất hiện, ngăn tại dị quỷ trước mặt. Nhưng cái này mấy cái dị quỷ không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại thực lực cũng cực kỳ kinh người, có thể tạo thành toàn diện suy yếu âm quỷ sứ quỷ vực đối với bọn hắn liền như không tồn tại, cơ hồ không có gì thay đổi, trong chớp mắt liền đem Lục Trường Sinh triệu hoán đi ra âm binh quỷ tướng tan rã sạch sẽ. Ngũ Hổ Điệp Lãng Đao, Chính Dương Lôi Phủ. Lục Trường Sinh đối với loại tình huống này, hay là đã sớm tốt nhất rồi chuẩn bị tâm lý, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, một tay nhấc lên Tử Điện Phá Ma, trực tiếp vung đao đón lấy gần nhất cái kia dị quỷ, tay kia thì là nhanh chóng đem trong bọc Chính Dương Lôi Phủ cùng âm hỏa diễm chú vung ra. T. Tử Điện Phá Ma đao đụng vào cái kia dị quỷ trên người, không có chặt tới thịt hoặc là xương cốt cùng cảm giác, mà là một loại mềm nhũn. Phản phất chém vào trên bông cảm giác bất lực. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được toàn thân mát lạnh, một cơn rét lạnh ớn lạnh xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn hại, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân bất kể là khí huyết, nội khí hay là linh lực, đều trong nháy mắt bị bắt đi sắp tới 1/5. TT. Đang cướp đoạt năng lượng của mình về sau, cái kia dị quỷ thủy tinh thân thể toát ra ánh sáng màu đỏ, hắn phản phất 10 phần hưởng thụ tạm thời dừng lại tại nơi đó. Thứ này, Lục Trường Sinh khí tức một yếu, lực lượng của mình căn bản là không có cách đối với thứ này tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà hắn lại có thể không ngừng suy yếu thực lực của mình, mặc dù thoạt nhìn này một con dị quỷ có khả năng hấp thu năng lượng có hạn, cái kia định ở tại chỗ ra hỏa trong thời gian ngắn rất không có khả năng đối với mình phát động công kích. Nhưng là, chính mình có bao nhiêu năng lượng, cũng không chịu nổi còn tại từ trên trời xé mở trong cái khe chạy ra thành đàn dị quỷ a, chính mình không bị hút thành người khô mới là lạ. Còn có 100 hơi. Thời gian đã nếu không đủ, Lục Trường Sinh trong lòng không ngừng lóe qua Diệp Thành Nhĩ Hãn cùng vừa mới cái kia cung trong lòng mình lời nói. Kiên định nhất dũng khí, vứt bỏ sinh mệnh. Lục Trường Sinh vây quanh trường cung màu đen, dùng hết toàn bộ lực lượng nhanh chóng chuyển xê dịch, nhưng những cái kia dị quỷ đang không ngừng tăng nhiều, lúc trước hắn ở bên ngoài cùng pho tượng liên tục khổ chiến vốn là tiêu hao không ít, vừa mới bất ngờ không để phòng lại bị bắt đi quanh thân 1/5 năng lượng, căn bản khó mà chống đỡ. Một cái sơ sẩy, liên lại cùng một cái dị quỷ đụng vào nhau, lập tức lại là 1/5 năng lượng bị cướp đoạt đi ra ngoài, toàn thân cảm giác suy yếu càng thêm mấy liệt. Tính. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, hắn quyết định từ bỏ. Mặc dù trôi này cùng, đối với hắn thực lực tăng lên có thể là cực lớn, nhưng hắn bây giờ đã có hệ thống tương trợ, thực lực tăng lên đến lưu lộ thiền loại cảnh giới đó, chỉ là ở trong tầm tay, không cần thiết bước lên loại này nguy hiểm. Hắn chuẩn bị rời đi, trong lòng không cam tâm lại kích thích một cái trôi này hắc cung, có thể khiến hắn cảm thấy chấn kinh là, lần này, trôi này hắc cung vậy mà không có loại đó lực cản cảm giác, bị hắn trực tiếp theo trên mặt đất rút lên một nửa không lưng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờ Nở Cờ 1/324, hắc cung. Cái này, phát hiện này, để Lục Trường Sinh mừng rỡ không thôi. Đông nhiên trong đầu một đạo linh quang lóe qua, hắn đông nhiên lĩnh ngộ tới, Diệp Thành Nhị Hãn cùng Hắc Cung trong lời nói chỗ ẩn hàm tầng sâu ý tứ. Có thể không sợ dị quỷ, cho dù là toàn thân năng lượng bị dị quỷ không ngừng suy yếu, thậm chí bỏ mình ở đây, còn có cái gì có thể so với đây coi là bên trên là càng kiên định hơn dũng khí. Mà đánh đổi mạng sống, chỉ cũng là đây. Chôi này Hắc Cung, cùng hắn nói là cho người sống dùng, càng không bằng nói, ở trên 1000 năm trong lịch sử, nó bây giờ càng hẳn là cho người chết dùng mới đúng. Cho nên muốn đem tự thân huyết khí tận khả năng hạ thấp thấp nhất, mới có thể đạt được công nhận của hắn, mà lại, bây giờ ổn định lại tâm thần, Lục Trường Sinh nhạy cảm quan sát được. Những cái kia dị quỷ tại không có xuyên qua kết giới trước đó, cơ hồ là sói đói nhạy cảm có thể cảm giác được huyết khí của mình. Có thể xuyên qua kết giới, biến thành loại kia thủy tinh thể về sau, tựa hồ đối với huyết khí năng lực nhận biết trở nên yếu đi. Điểm này, theo hắn bởi vì dưới thực lực trượt về sau, nhưng vẫn có thể tránh ra những cái kia dị quỷ công kích, có thể rõ ràng đạt được bằng chứng. Bọn hắn chỉ khát vọng huyết khí. Người chết, đương nhiên sẽ không gây nên chú ý của bọn hắn. Rõ ràng cái này nguyên do, Lục Trường Sinh liền quyết định đánh cược một lần, đương nhiên hắn cũng không phải là một lòng muốn chết, mà là quyết định chủ động đem huyết khí hạ thấp có thể chạy đi thấp nhất phạm vi. Bành! Lục Trường Sinh không còn tiết kiệm, vung lên Tử Điện Phá Ma đao, đem màu tím ánh đao vung đến lớn nhất, đao mang này mặc dù không cách nào tổn thương đến những này dị quỷ, nhưng lại có thể đem bọn hắn ngăn chặn một lát. Trong tay lôi phủ không muốn mạng ném ra, chỉ thấy tại bọn hắn quanh thân nổ lên mấy đạo tử điện sắc lôi cầu, cũng là hùng vĩ. Điên cuồng tiêu hao linh lực cùng nội khí đồng thời, Lục Trường Sinh cũng thu hồi huyết khí, cũng tận lực áp chế, để cái kia đạo băng hàn thấu xương xuyên thấu toàn thân. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, hắn toàn thân cứng đờ, lần nữa cầm hướng chuôi này màu đen nhánh trường cung. Kẹt kẹt. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng cọ sát chói tai, chuôi này màu đen nhánh cung giờ phút này vậy mà biến đến nhẹ nhàng vô cùng, Lục Trường Sinh cơ hồ không có như thế nào phí sức liền đem nó xé ra. Hắc cung tới tay. Một cỗ dấu giếm huyết tinh. Giết chóc cảm giác theo cầm cung trên lòng bàn tay truyền đến, chuôi này cung cất dấu khí linh, ngược lại là cùng có uống máu minh văn tử điện phá ma đao 10 phần giống nhau. Bất quá dưới mắt thời gian gấp gáp, không cho phép Lục Trường Sinh quá nhiều nghiên cứu. Hắn đem cánh cung tại sau lưng, giờ phút này trong lòng đã yên lặng đếm tới 280 hơi thở thời gian. Hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nơi vết nước xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái kia vết nước bị dị quỷ lôi kéo càng lúc càng lớn, dị quỷ giống như là mãnh liệt như thủy triều theo trong khe hở trôi tới, khủng bố băng lãnh khí tức cơ hồ đem cái này một mảnh phương vũ đều triệt để đông kết. Lục Trường Sinh toàn thân phát run, còn có 20 hơi thở. Hắn gắt gao cắn vào đã làm nước bờ môi, tận khả năng để đã bị đông cứng tứ chi giãn ra một điểm, hắn hiểu được, bây giờ nghìn vạn lần không thể điều động một tia huyết khí, nếu không thì liền là trong nháy mắt bị hút thành người khô hạ trạng. Hô. Bởi vì quá mức cực hàn, theo Lục Trường Sinh hô hấp sinh ra hơi nước, lông mày của hắn cùng râu mép bên trên đều kết một tầng sương lạnh, hắn mặc dù đi chậm chạp, nhưng cũng may theo hắn toàn thân huyết khí hạ xuống thấp nhất. Những cái kia dị quỷ liền như con rồi không đầu bay loạn, thậm chí có tại bốn phía bồng bềnh một trận, không có tìm ra huyết khí nơi phát ra về sau, trực tiếp liền đứng ở tại chỗ. 190 hơi thở, 195 hơi thở, 200 hơi thở. Lục Trường Sinh cũng không biết chính mình là bởi vì vừa rồi chiến đấu nguyên nhân, hay là cái gì, trong lòng đếm thầm tiếng hít thở nhất định là có chút sai sót, đến 200 hơi thở thời điểm, nhưng cái kia dị quỷ cũng không có biến hóa gì. Cái này khiến hắn thoáng buông xuống nỗi lòng lo lắng. Tiếp tục hướng phía trước, chính mình lúc đến cái kia phiến bạch sắc quang mang đã càng ngày càng gần, mà liền tại hắn đa số 10 hơi về sau, dị biến nảy sinh, chỉ thấy áp chế những cái kia các dị quỷ đá xanh phù văn cuối cùng đã tới cực hạn, trên người bọn họ tầng kia màu đen nhạt xương mù bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Phản phất như là theo địa ngục vực sâu chỗ bò đến ác quỷ, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức theo bọn nó trên thân phát ra. Hắn không dám hướng về sau nhìn, sợ chỉ là một ánh mắt, hồn phách của mình liền sẽ vĩnh viễn bị móc tại nơi đó. Lại nhanh, nhanh hơn chút nữa. Lục Trường Sinh hai mắt đỏ ngầu, hắn có thể cảm giác được sau lưng dị quỷ tại thu hoạch được cái kia màu đen dương mù về sau, tựa hồ đã không chỉ là nắm giữ dương năng cái này một cái chính xác thủ đoạn, bọn hắn đang nhanh chóng hướng mình dựa sát vào. Mắt thấy kia sáng kia cùng ám đường ranh giới sắp đến, Lục Trường Sinh cũng không tiếp tục tận lực áp chế chính mình khí huyết, mà là đem một điểm cuối cùng nội khí toàn bộ tụ tập ở hai chân phía trên, sấm sét tránh thân pháp lên tiếng dùng ra, cả người như là một đạo màu tím phim, cuối cùng tại sau lưng dị quỷ tới gần trước một khắc cuối cùng, bước vào cái kia phiến màu ngà sữa trong thế giới. Hô, thân thể lập tức buông lỏng. Lục Trường Sinh chuyện thứ nhất, liền là vội vàng đem vừa mới mình có thể đóng kín tất cả đại huyệt vị cùng kinh mạch đạt thông, đối với võ giả mà nói, vừa mới loại hành vi này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, dù sao không có người sẽ ngốc đến chính mình để cho mình kinh mạch tắc nghẽn, linh khí ngược dòng mà tẩu hỏa nhập ma. Ấm áp cảm giác dần dần chuyển đến, chỉ là hai chân tím xanh một mảnh, bắp thịt đứt gãy, bởi vì vừa rồi một lạnh một nóng, đột nhiên thi triển kinh lôi bộ nguyên nhân, đã tạm thời phế đi. Nhưng những này, đối với giờ phút này mạo hiểm chạy trốn Lục Trường Sinh mà nói, thật sự là tính không được cái gì. Cho đến giờ phút này, hắn mới dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì có màu ngà sữa màn sáng ngăn cản, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy những cái kia đen nhánh dị quỷ hình thái cũng xuất hiện biến hóa, có giống như là dây leo rỗi ra mấy cái cánh tay, có thì tựa hồ mọc ra cánh chim. Nhưng đều có một cái điểm đặc trưng chung, liền là để cho người ta liếc nhìn lại, liền sẽ tuôn ra một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Thứ này, còn không phải ta có thể chống đỡ. Hay là nhanh rời khỏi cái không gian này thì tốt hơn. Lục Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng không do dự nữa, theo lúc đến phương hướng, lần này ngược lại là 10 phần thuận lợi liền lui ra ngoài. Chỉ có điều, đợi đến hắn trở lại cái kia ngã ba đường thời điểm, đã chỉ còn lại có hắn con đường này đường, Lưu Lộ Thiền cùng Diệp Lam đi cái kia hai đầu, lại là không cánh mà bay, chẳng lẽ bọn hắn so với mình đi ra sớm hơn. Hơn 300 hơi thở thời gian. Lục Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, mặc dù mình ở trong lòng chỉ đếm 300 hơi thở thời gian, nhưng đoán chừng bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau, mà đợi đến hắn theo cái kia phiến hắc thiết cửa sau khi ra ngoài, mới phát hiện chung quanh thế giới cũng thay đổi. Không phải lúc đến tòa kia đen nhánh dưới mặt đất lăng mộ, mà là lại bị truyền tống đến thảo nguyên phía trên, giờ phút này chính vào màn đêm, trên thảo nguyên trống không hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây tươi mát, trên trời không có một đám mây màu, có thể rõ ràng trông thấy chấm chấm đầy sao. Mang theo mùi cỏ thơm gió nhẹ lướt qua, để Lục Trường Sinh căng cứng tới cực điểm tâm hơi buông lỏng một điểm. Nhưng theo cố này tin đồn đến, tựa hồ còn có từng đợt nữ tử kêu rên cầu cứu tiếng hô hoán âm thanh. Hắn nghe rõ ràng, tiếng cầu cứu sử dụng chính là Đại Tấn Triều Bắc Hà phủ phương ngôn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờ Nở Cờ 1 chương 325, lửa giận. Theo thanh âm, Lục Trường Sinh chuyển mắt hướng thanh âm lúc đến phương hướng nhìn lại. Ngay tại mấy trăm mét nơi xa, tựa hồ có một mảnh người trong thảo nguyên liều trại, hỏa hồng đống lửa cháy hừng hực, bóng người đông đảo, tựa hồ có không ít thảo nguyên hán tử ở nơi đó vừa múa vừa hát. Lục Trường Sinh dường như đã có mấy lời. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất, cần làm rõ ràng hai chuyện, một là nơi này vị trí chỗ nào, cùng mình tiến vào lăng về sau cách xa nhau bao lâu, một món khác liền là Lưu Lộ Thiền cùng Diệp Lam tung tích. May mắn, chỉ ít chuyện thứ nhất, theo mảnh này bộ lạc nhỏ bên trong liền có thể tùy tiện dò xét đi ra. Hắn đem thân thể đè thấp, chậm rãi đi về phía trước mấy trăm bước về sau, cũng cuối cùng thấy rõ bộ lạc này bên trong đám người nhất cử nhất động về sau, hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn. Tu La Tràng. Chỉ thấy cái này toàn bộ trong bộ lạc khắp nơi đều là bị trói tấn người, lấy nam nhân nữ nhân bị phân làm hai bộ phận. Bên phải là bị trói, giống như heo hơn 100 cái nam nhân, tuyệt đại đa số đều là Đại Tấn Triều bách tính, cũng có số ít người trong thảo nguyên. Bọn hắn có máu me khắp người, có thì là hai mắt đã vô thần, ngơ ngơ ngắc ngác. Ở bên cạnh cái kia hai cái thân mang vu thần điện áo bào đỏ vu sư giám thị xuống, mấy chục cái thảo nguyên hán tử huy động trường đao chiến truy, lập tức liền đem hàng thứ nhất 10 người trực tiếp truy chặt thành thịt nát. Một chỗ huyết nhục sơ vỡ, liền tựa như là lò sát sinh. Mà cái kia mấy tên áo bào đỏ tế tự thì là trong tay cầm một bát hình pháp khí, những cái kia chết nam giới hồn phách, nhao nhao bị thu trở lại, sau đó tại dưới sự khống của bọn họ, phảng phất như là dùng nhựa cao su dán lại, lại dính đóng lại, lợi dụng phía dưới những thi thể này, chế tác thành Lục Trường Sinh trước đó đã từng thấy qua hồn phách quái vật. Mà tựa hồ là vì kích thích lên những nam nhân này trước khi chết phẫn nộ, căm hận, hoán độc. Ngay tại bên trái trong nơi chú quân, nơi đó là không ít triều tấn nữ bọn hắn tuyệt đại đa số đều đã bị lột sạch, trắng bóng, những cái kia thảo nguyên hán tử cười đùa, cứ như vậy ngay trước những nam nhân kia mặt mấy người thay nhau tiến lên. Lục Trường Sinh có thể trông thấy, bên kia trốn ở trong đám người một nữ nhân, chính ôm một cô bé đứng ở tại chỗ, tựa hồ là muốn đem nữ hài ánh mắt che, nhưng cô bé kia xuyên thấu qua khe hở ở giữa, đang dùng một đôi sâu thẳm tròng mắt đen nhánh thật sâu nhìn về phía bọn hắn. Tiếng la khóc rõ ràng, không phải một hai người tiếng la khóc, đây là hơn trăm người đủ loại màu sắc hình dạng, nam nữ, già trẻ cũng có tiếng la khóc, khóc đến dị thường thê lương tuyệt vọng, mà nương theo lấy những này tiếng la khóc phát ra, còn có rất nhiều người tiếng giống cùng trước khi chết tiếng rên rỉ, đủ loại thanh âm lít nha lít nhít, cùng những cái kia huyết dịch hội tụ vào một chỗ. Lục Trường Sinh trong lòng cuộn loạn, Hắn mặc dù không có cái gì tinh thần trọng nghĩa, đối với Đại Tấn cũng không có quá nhiều lòng cảm mến, có thể nhưng phàm là cái người bình thường, nhìn thấy loại này cơ hồ là biến mất xem như người mà nói tận dưới đáy tuyến hành vi, chỉ sợ không có người sẽ dễ chịu, đặc biệt là vừa mới bé gái kia ánh mắt, ba cái áo bào đỏ vũ sư, còn có Lục Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một vòng ý lạnh, trong lòng của hắn yên lặng kiểm kê đối diện nơi đóng quân thực lực, những cái kia phổ thông thảo nguyên hán tử bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Mặc dù hắn vừa mới tại thần ẩn nhập khẩu lúc tiêu hao lượng lớn nội khí cùng linh lực, thậm chí hai chân hoạt động còn có chút không tiện, bây giờ chỉ có bình thường thực lực không tới ba thành. Nhưng dù vậy, cũng không phải những này chỉ là so với phổ thông đoán thể cảnh thân thể cường tráng một chút thảo nguyên hán tử có thể chống đỡ. Nhưng chính đang hắn muốn xông tới thời điểm, lại trông thấy cái kia từ trong lều vải đi ra mặt khác hai cái thảo nguyên hán tử. Một cái là người quen biết cũ, Hồ Lê Nhi. Chỉ có điều giờ phút này, hắn vốn là dị thường cường tráng thân thể so với Lục Trường Sinh trước đó nhìn thấy càng tăng lên mấy phần, toàn thân gân xanh nổi lên, cổ quái hoa văn trải rộng toàn thân. Mà bên cạnh hắn, cũng là Lục Trường Sinh đã từng thấy qua, toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong thánh tử đại nhân. Hồ Lê Nhi thực lực, đại khái tại nhập mạch cảnh tam phẩm trái phải, cái kia thánh tử đại nhân khá là phiền toái. Hiển nhiên, Lục Trường Sinh còn nhớ rõ lúc trước chính mình tại Ma Quỷ Thành gặp phải, liền là cái này áo bào đen thánh tử, để cho mình lần thứ nhất thưởng thức được rơi vào tâm ma thống khổ, thực lực của hắn, hẳn là ít nhất là ngự vật cảnh sơ kỳ. Lục Trường Sinh xưa đâu bằng nay, thực lực gần đây thảo nguyên lúc chí ít tăng lên không chỉ một lần, nếu như hắn tại trạng thái toàn thịnh, đối phó hai người kia, tự nhiên là không đáng kể, nhưng bây giờ lấy thực lực của hắn, nếu như cứng đối cứng, trong thời gian ngắn có chút miễn cưỡng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đem sau lưng chuôi này hắc cung lấy ra. Không lưng dài ước chừng 6 thước, 10 phần chìm. So trước đó tại trên võ đài đã dùng qua 10 thạch cung còn muốn chìm hơn mấy phần. Nhưng dây cung như mực, không biết dùng cái gì chất liệu chế tác, làm Lục Trường Sinh kéo về phía sau cung thời điểm, cái kia dây cung cực kỳ mềm dẻo, phản phất không có bất kỳ cái gì lực cản, 10 phần nhẹ nhõm, Lục Trường Sinh liền có thể đem hắn kéo thành trăng tròn, mà dây cung đàn hồi thời điểm thì ong ong dao động vang, cứng rắn dị thường. Đây quả nhiên là một gian bảo vật a. Cho dù là một cái không sao cả luyện tập qua cung thuật người, dùng tới chuôi này cùng, một thành sức lực, cũng chí ít có thể phóng đại đến 10 thành không chỉ. Mà lại, hắn phát hiện, chuôi này cung tại cố định trên dưới dây cung hai cái bộ vị chỗ, còn có khắc cùng thần ấn trên tảng đá có chút giống nhau ấn phủ. Chính mình mới từ thần ấn đi ra thời điểm, cái kia ấn phủ vô cùng phát sáng, mà theo chính mình linh lực cùng nội lực chậm rãi khôi phục, cái kia ấn phủ cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Nói cách khác, Lục Trường Sinh nhớ tới chính mình là như thế nào thu hoạch được chuôi này cung, trong lòng không khỏi cuộn loạn. Chẳng lẽ chuôi này cùng mình lúc trước rút lên đến thời điểm, chính mình càng là yếu ớt, cũng là tiếp cận sắp chết trạng thái, ngược lại có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Lục Trường Sinh nghĩ tới đây, cũng không chần chờ nữa. Hắn lần nữa đưa tay đặt ở trên dây cung, yên lặng bình tĩnh lại, thử cùng chuôi này cung bên trong khí linh làm câu thông. Ta tại thần ẩn chi địa lối vào, bỏ ra sinh mệnh, nên như thế nào sử dụng ngươi? Lục Trường Sinh yên lặng hỏi. Có thể đợi nửa ngày, cũng không có đạt được ban đầu ở thần ẩn nhập khẩu lúc nghe thấy cái thanh âm kia, chẳng lẽ là chuôi này cung khí linh tại thần ẩn chi địa a? Lục Trường Sinh trong lòng nghi ngờ, đang muốn từ bỏ thời điểm, không lưng bên trên nhưng lại lần nữa truyền đến một cỗ quen thuộc lạnh lẽo cảm giác. Mặc dù không có cùng khí linh lấy được câu thông, nhưng cỗ này lạnh lẽo ý chí nhưng truyền khắp toàn thân của hắn, tựa hồ đang dò xét hắn đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng trong cơ thể, làm cỗ này lạnh lẽo khí tức đi một vòng về sau, chuôi này trên cung phủ văn liền sáng lên, một cỗ quanh quẩn khí tức tử vong khói đen dần dần ngưng tụ ra một thanh đen nhánh tiễn. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, thân thể phảng phất tự phát hoạt động lên, hắn mặc dù không có cụ thể học qua bắn tên, nhưng dù sao có nhập mạch cảnh bát phẩm bên trên ngũ giác, nơi này khoảng cách lều trại cũng bất quá chỉ là mấy trăm bước khoảng cách, bên kia Hồ Lê Nhi cùng áo đen thánh tử trên người hoa văn hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Càng đừng đề cập loại này đơn giản nhắm chuẩn. Ông, dây cung chấn động. Cái kia đạo đen nhánh tiễn, tại đêm tối dưới sự che chở, liền bắn thẳng về phía cái kia Hồ Lê Nhi mà đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờn Cờ 1 chương 326, bột vàng. Cái kia Hồ Lê Nhi chính nghe những tù binh kia kêu khóc hơi không kiên nhẫn, một tay đem cái kia ôm nữ hải nữ tử nhấc lên, khắc khắc cười quái dị, giơ lên trường đao, đang chuẩn bị ở trước mặt nàng, đem cái này tiểu nữ hải một đao hai nửa thời điểm. Giang giác. Chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Hắn hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng hắn còn không có xuất đao à, nhưng ngay lúc đó, một cỗ sốt ruột kịch liệt đau nhức truyền đến. Hồ, Hồ tướng quân, ngươi. Trung quanh mấy cái kia đắm chìm tại ngược sắt trong khoái cảm thảo nguyên hán tử nghe thấy được động tĩnh, cũng đều ngẩng đầu nhìn sang, cái này xem xét, lập tức bị hù bọn hắn hai chân như nhũn ra, từng cái miệng há lớn, tựa như là đầu gỗ sững sờ ở tại chỗ. Hồ Lê Nhi lúc này mới ngơ ngác hướng mình ngược nhìn lại. Hắn lúc này mới nhìn thấy, trên ngực đang có một cái lô đen thật lớn, nội tạng của mình chia năm xẻ bảy treo tại vỡ vụn trên xương sườn, từng sợi hắc khí quanh quẩn trên đó, phảng phất tham lam dã thú, ngay tại điên cuồng từng bước xâm chiếm còn lại huyết đủ. A. Hồ Lê Nhi liều mạng đem nội khí hướng mình miệng vết thương điều động, nhưng ngũ tạng đều hủy, cho dù quanh thân kinh mạch hoàn hảo, nhưng mất đi trọng yếu nhất đầu mối then chốt, cho dù nội khí lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, không có qua mấy hơi thời gian, hắn liền siêu siêu vẹo vẹo mới ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sinh khí. Ma ơi, có quỷ nha. Hồ tướng quân bị quỷ giết. Những cái kia thảo nguyên hán tử lập tức sợ choáng váng, hoảng hốt lo sợ tứ tán chạy gọi, dù sao Hồ Lê Nhi thực lực rất mạnh, tại thảo nguyên bách tộc bên trong cũng là cực kỳ nổi danh dũng sĩ, nhưng lại cứ như vậy bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi hả? Mấu chốt nhất là ai cũng không thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại Hồ Lê Nhi tử trạng còn tàn nhẫn như vậy. Bọn hắn bây giờ đi việc, chính bọn họ cũng rõ ràng là cực kỳ âm hiểm, cho nên một cách tự nhiên liền liên tưởng đến là quỷ quái đến báo thù. Vội cái gì? Cái kia mang theo mặt nạ áo bào đen thánh tử thanh âm khàn khàn, hắn bước nhanh tới, một tay duỗi ra, một đạo hắc khí theo hắn đầu lâu bên trong bay ra, đem cái kia hai cái khóc lớn hô to thảo nguyên hán tử cuốn lấy, trong khoảnh khắc liền đem hắn hóa thành hai bãi huyết thủy. Trước hết để cho các thánh chiến sĩ vây quanh ở phía trước, những người còn lại cho ta chia tiểu đội đi tây bắc phương hướng lục soát. Thánh tử lớn a một tiếng, sau đó liền chỉ thấy cái kia 10 cái vừa mới bị chế tắc thành hồn phách cục thịt bọn quái vật liền vây quanh, giống như là tường cao, hàng hàng vây thành một vòng tròn. Bọn hắn dù sao là thân thể bất tử, dùng để làm khiên thịt không thể thích hợp hơn. Hồ Lê Nhi hữu dung vô mưu, mặc dù dùng vu thần điện bí thuật đem hắn biến đến càng cường đại hơn, nhưng cũng chính là khó khăn lắm đến nhập mạch cảnh 67 phẩm trái phải thực lực, hơn nữa còn không có mấy năm sống đầu, chết cũng liền chết rồi. Người khác không có chú ý tới, nhưng là hắn nhưng cảm giác được, hẳn là một cái cung thủ. Ngự vật cảnh giới người tu đạo, thần thức 10 phần mẹ cảm, tại vừa mới cố này do không rõ năng lượng hóa thành màu đen mũi tên phóng tới lúc, hắn liền cảm giác được chúng quanh dị dạng, cho nên hắn đem thần thức hướng chúng quanh trải ra, quả nhiên tại phương hướng tây bắc, cảm giác được có vật sống tồn tại. Cái này cung thủ, mặc dù lực sát thương cực kỳ kinh người, nhưng tất nhiên có thể bị hắn phát hiện, đã nói lên cảnh giới của hắn cũng không như chính mình, mặc dù thực lực mạnh mẽ cung thủ có thể từ một nơi bí mật gần đó phát động một kích chí mạng, vượt cấp đánh giết, nhưng mình có những này bất tử hồn phách quái vật, cơ hội liền cùng nhau là đứng ở thế bất bại. Nhưng là lập tức, hắn liền phát hiện chính mình bản tính đánh nhầm, mà lại 10 phân sai. Chỉ thấy theo cái kia cái phương hướng, lần nữa chạy ra đến một vệt bóng đen. Ngăn trở. Thánh tử trầm thấp a một tiếng, đồng thời chính hắn thẩm vận ta công, một đạo màu máu bình chướng đem hắn cùng sau lưng ba cái áo bào đỏ tế tự bảo vệ. Nhưng hắn không nghĩ tới là bóng đen này vậy mà cũng không phải là cái gì ám tiễn, mà là một cái hộp gỗ. Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, bởi vì hắn ra lệnh tướng hồn phách cục thịt quái vật toàn bộ ngăn tại trước người, cho nên cái này hộp gỗ tại đụng phải cái thứ nhất cục thịt quái vật về sau, ở lục trùng kích dưới sự ảnh hưởng, lập tức nổ bể ra đến, từng đạo màu vàng bột bay ra, tung bay lượn trời. Đây là thánh tử thấy không có gì nguy hiểm, liền đem màu máu bình chướng thu hồi, vươn tay đem những cái kia bột vàng đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn kỹ mới phát hiện đó cũng không phải cái gì độc phấn hoặc là một loại nào đó có thể nổ tung hỏa dược, mà là thật do vàng mại thành nhỏ bé bột hạt tròn. Cái này có làm được cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, những người khác thì là không nhịn được đưa tay bưng ra, dù sao vàng loại này thông dụng kim loại hiếm, giá cả cùng với đắt đỏ, mặc dù biến thành loại này màu vàng hạt tròn, nhưng nhiều tích lũy một chút, cũng có thể đi ra ngoài đổi lấy bút lớn bạc. Nhưng ngay lúc đó, gào, gào. Vàng mặc dù đối với người bình thường không có bất kỳ tác dụng gì, những cái kia hồn phách cục thịt quái vật thì là bỗng nhiên thống khổ gào lên. Trên người của bọn hắn, tựa như là những cái kia tại tháp ba đức thể nội huyết nhân gặp bờ mì, bắt đầu toát ra quần quần khói trắng. Những cái kia hơn 10 trương biểu lộ khác nhau thịt mặt đang thống khổ vùng vẫy mười mấy hơi thở về sau, vậy mà hóa thành từng sợi khói đen, biến mất trong không khí. Mà mất đi những hồn phách này ủng hộ, còn lại những cái kia hồn phách quái vật cũng chỉ là đã chết mất từng cỗ xác tối thôi. Chúng kế. Thánh tử mặc dù cũng không biết vì cái gì những này do vu thần đại nhân bồi dưỡng ra được thánh chiến sĩ sẽ tại vàng trước mặt, không chịu được như thế một đòn, nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại hắn đáng tự hào nhất khiên thịt không có, tiếp xuống chỉ có thể do hắn đến ứng phó cái kia vô hình hắc tiễn. Tưởng niệm đến tận đây, hắn liền lần nữa cảm giác được một tia sát khí đánh tới. Hắn vội vàng đem linh lực rót vào hắn cái kia đầu lâu pháp khí bên trong, dùng hắn luyện chế ra hơn ngàn đầu đoan hồn đoạt được đến tinh thuần năng lượng bao trùm chính mình, chợt liền thấy tại vừa rồi cái hướng kia, một đạo sắc bén màu đen mũi tên đảo mắt liền đến. Chỉ nghe phịch một tiếng, phảng phất núi lở, cái kia đạo hắc khí tựa như là cái mũi khoan, tại thánh tử ngưng tụ trước người máu bình chướng bị cỗ này cường đại lực trùng kích đánh trúng, lập tức liền giống như là bị cự thạch đập trúng, từ giữa đó nứt ra mấy đạo đường vân, càng làm cho hắn sợ hãi, hay là cái này hắc tiễn không chỉ có lực xuyên thấu cực mạnh, mà lại trên đó hắc khí còn tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm linh lực của mình. Ông lại là cực kỳ ẩn nấp ba đạo tiếng vang, nhưng nghe tại thánh tử trong hai phảng phất như là đòi mạng ma chú, ở trên thảo nguyên lâu như vậy hắn còn lần đầu như thế bị khuất, còn không có nhìn thấy địch nhân, liền cơ hồ muốn bị dồn đến tuyệt cảnh. Chết hết cho ta. Hắn một tay đem mặt khác hai cái áo bào đỏ tế tự hút tới trước người, hồng mang chớp liên tục, hắn liền dùng ma công đem bọn hắn hút thành người khô, mà bọn hắn một bộ phận linh lực thì là chuyển hóa làm trèo chống máu bình chướng không bị hắc tiễn phá hủy bảo hộ. Đồng thời hắn bộ mặt giữ tợn lớn a một tiếng, đem màu đỏ khô lâu pháp bảo đẩy ra, một cái khủng bố màu đỏ thấm đầu lâu liền hướng phía lục trường sinh vị trí cái phương hướng này phi tốc đánh tới. Chuyện được đăng bởi hỉ không ba diệu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ 1 chương 327, xưa đâu bằng nay. Tới thật đúng lúc, thấy cái kia thánh tử cùng màu máu đầu lâu đánh tới, lục trường sinh trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Hắn cùng bình thường cung thủ bất đồng, mặc dù bây giờ nội lực cùng linh lực còn không có khôi phục bao nhiêu, nhưng tối thiểu tự vệ không ngại. Vừa mới cách đại doanh quá xa, hắn dùng hắc cung chém giết cái kia hồ lê nhi về sau, căn bản hấp thu không đến bao nhiêu dương năng, chỉ là hơn 200 điểm tiêu tán đi qua. Cái này thánh tử ma công có so sánh ngự vật cảnh thực lực của người tu đạo, đây chính là một số lớn dương năng, hắn là không thể nào lãng phí. Mắt thấy màu máu khô lâu sắp tới, lục trường sinh con cùng theo xéo cạnh sườn phương đón màu máu đầu lâu mà đi, sau đó chờ hắn sắp tới thời điểm, liền lần nữa đem cái kia hắc cung nâng lên, kéo kẹt theo cánh cung bên trên cái kia hai khối màu xanh ấn phủ sáng lên, màu đen mũi tên tự động xuất hiện tại trên dây cung, tùy theo mà ra, lục trường sinh phát hiện tại chính mình kéo cung trên cánh tay cũng hiện lên một đạo màu xanh đen dữ tợn hoa văn. Hoa văn này, lục trường sinh trong lòng thầm đủ, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác đau hoặc là không thoải mái bộ dáng, nhưng hắn đã liên tục kéo cung mấy lần, màu đen mũi tên uy lực, cho dù là cảm thụ qua mắt mù cung thủ cái kia khủng bố ba mũi tên hắn, cũng cảm thấy rung động trong lòng. Nhưng chính là mạnh như vậy hắc cung, vậy mà không tiêu hao bản thân hắn bất luận cái gì nội khí hoặc là linh lực. Mặc dù theo chính mình thực lực khôi phục, trôi này hắc cung cũng càng ngày càng nặng, uy lực tựa hồ cũng thay đổi yếu một chút, nhưng cái này thật sự là quá khác thường, chuyện ra khác thường tất có yêu, cho nên hắn lo lắng, cái này nhất định là âm thầm đang tiêu hao tự thân cái khác thứ gì, hay là muốn tốc chiến tốc thắng. Đạo thứ nhất hắc tiễn đột nhiên bắn ra, bởi vì giờ khắc này bọn hắn cách đã 10 phần tới gần, cho dù Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ thảm thiết huyết tinh sát khí, một tiễn này lại nhanh lại đột nhiên liền trúng tại cái kia huyết khô lâu phía trên. Nhưng tương tự, thánh tử cũng tại có chuẩn bị, cái này huyết khô lâu mặc dù là hắn bản mệnh pháp khí, nhưng giờ phút này đã đến sống chết trước mắt, cho nên hắn cũng không chút nào keo kiệt, trực tiếp liền dùng ta công, cưỡng ép nát cái này khô lâu pháp bảo, cùng lúc đó, bên trong vây khốn mấy ngàn oan hồn vong linh thê gào bay vọt mà ra. Lục Trường Sinh bắn ra hắc tiễn mặc dù uy thế 10 phần, thân mũi tên bên trên quấn quanh hắc khí có thể thôn vệ những này oan linh, nhưng dù sao lần này bộc phát nhiều như thế, tầng tầng trở ngại phía dưới, vậy mà liền giống như một bãi bùn đen, đem hắc tiễn tốc độ biến đến cực kỳ chậm chạp. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, giả thân giả quỷ, còn hại ta hư hại thích nhất pháp khí, cũng tốt, ta liền đem xương sọ của ngươi lấy ra luyện chế lại một lần. Áo bào đen thánh tử giờ phút này, cũng cuối cùng thấy rõ ràng Lục Trường Sinh bộ mặt thật. Hắn liếc mắt liền nhận ra được, đây chính là ban đầu ở ma quỷ thành lúc bị chính mình chồng quyết tâm ma cái kia đại tấn triều quân nhân, mặc dù không nghĩ tới Lục Trường Sinh vậy mà có thể chạy trốn chủ tế đại nhân tự mình bày ra nguyên rủa, hơn nữa còn có lợi hại như thế cung thuật. Nhưng tất nhiên lần trước tiểu tử này tùy tiện liền xa vào đến chính mình thiên ma bên trong mê hồn thuật, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền âm thầm theo trong tay áo đem cái kia chỉ có bàn tay màu xanh lá tiểu khô lâu đầu lấy ra, nhanh chóng đặt ở dưới miệng thổi lên, lập tức, một cô quen thuộc lại quái dị giọng điệu vang lên. Giống như là tại chiêu hồn, vô số đạo màu trắng hư ảo quỷ ảnh trôi hướng đến Lục Trường Sinh thể nội. Ý đồ lần nữa dùng huyễn thuật đem hắn xa vào đến vô tận trong giết chóc. Lại tới, Lục Trường Sinh trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Từ lúc đi đến trên thảo nguyên về sau, theo ma quỷ bảo bắt đầu, đến cái kia hắc điện tà tăng cùng với về sau gặp phải tháp ba đức, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ gặp được một lần ảo cảnh công kích, cho nên hắn cũng sớm đã làm xong đề phòng, tại chính mình linh đài phía trên bày ra mấy đạo phòng tuyến. Theo hắn đã dùng dương năng tăng lên tới lục thần cảnh hậu kỳ, hiện tại hắn đối với huyễn thuật năng lực chống cự, có thể nói sớm đã xưa đâu bằng nay, mà lại hắn còn cảm giác được làm chính mình bản cái này huyễn thuật tập kích một sát na, tháp ba đức cái kia nửa viên yêu châu vậy mà sáng lên ánh sáng mỏng manh, căn bản không cần hắn tại linh đài bày ra linh lực phòng tuyến, lập tức mặt khác một cỗ cuồng bạo ý chí trong nháy mắt liền đem cái này huyễn thuật linh lực tách ra. Cùng lúc đó, hắn âm thầm kết động ngón tay, vô thanh vô tức âm hỏa diễm chú trong nháy mắt hướng cái kia thánh tử chào hỏi. Áo bào đen thánh tử giờ phút này đã xem toàn bộ tâm thần đặt ở thi triển huyễn thuật bên trong, hắn đối với mình thiên ma mê hồn thuật 10 phần tự tin, không biết có bao nhiêu thực lực cao cường võ giả bị chính mình chiêu này mê hoặc, trở thành ngơ ngơ ngác ngác tên điên. Nhưng để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này Lục Trường Sinh không chỉ có chặn, hơn nữa còn mặt khác có một cỗ cường đại tinh thần lực hướng mình đối đầu mà đến, bất ngờ không đề phòng, hắn linh đài đều suýt nữa thất thủ, lọt vào phản khống chế. Hắn còn có thể chống cự huyễn thuật pháp bảo. Áo bào đen thánh tử trong lòng thất kinh, nhưng ngay lúc đó, hắn liền cảm thấy ngực ngũ tạng lục phủ chỗ phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn hiểu được đây không phải ngoại giới chân hỏa, mà là đối diện tiểu tử này dùng đạo thuật tại thiêu đốt chính mình nội phủ. Nếu như muốn là ngày thường, Lục Trường Sinh muốn dựa vào chiêu này tập kích một tên tu vi cao hơn hắn chuẩn ngự vật cảnh tu sĩ, vậy cơ hội là không thể nào, nhưng hắn không nghĩ tới là, cái này áo bào đen thánh tử lại còn chủ động đưa tới cửa, dùng huyễn thuật đến tập kích chính mình, từ đó xuất hiện sơ hở. A, ta muốn ngươi chết. Cái kia áo bào đen thánh tử ngũ tạng đều đốt, mặc dù dựa vào hắn thâm hậu linh lực kéo lại một hơi, nhưng cho dù không chết được, cũng bị trọng thương, hắn liên tục giống giận, nhưng lại đã sớm sinh lòng thấy ý. Cái này người đại tấn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thủ đoạn nhưng tầng tầng lớp lớp, nếu như muốn là liều mạng, nói không chừng thật đúng là muốn táng thân tại đây. Có thể cách gần như vậy, Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha hắn, bởi vì có tạm thời thoạt nhìn không tiêu hao bất kỳ vật gì hắc cung làm công kích thủ đoạn, cho nên hắn chỗ khôi phục không nhiều linh lực vừa vặn đủ thi triển ngũ quỷ âm binh chú bên trong âm quỷ sứ phụ lục. Đùa vàng vung ra. Tại cái kia chuẩn bị chuẩn đi áo bào đen thánh tử đỉnh đầu, một đạo bóng trắng lướt qua, có thể toàn diện giảm xuống đối phương năng lực âm quỷ sứ đột nhiên xuất hiện, cái kia áo bào đen thánh tử lập tức cảm giác thân thể trì trệ. Tựa hồ thậm chí thể nội linh khí tốc độ khôi phục đều chỉ trệ không ít. Muốn chết chính là ngươi. Lục Trường Sinh phảng phất u minh thanh âm, theo xéo cạnh sườn phương vang lên, tới cùng một chỗ truyền đến, lại là một đạo do quần quần hắc khí lượn lờ mà thành hắc tiễn. Giờ phút này hắn đã nát pháp bảo của mình, ngũ tạng lại cần linh lực chữa trị, lại không thể lấy ngăn cản thủ đoạn. Người tu đạo thân thể vốn là so với võ giả muốn yếu rất nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia đạo hắc tiễn liền trực tiếp đem hắn lồng ngực đục xuyên, cả người như là rách dưới con rối. Ô muốn nói điều gì, lại tại không có cơ hội, lảo đảo ngã trên mặt đất. Dương năng 5000. Lục Trường Sinh tiến lên, tận khả năng để cái kia màu đen xám khí lưu hấp thụ nhiều một điểm tiến vào bộ ngực của mình, nghe tới hệ thống sau khi tăng lên, hắn mới yên tâm đem hắc cung cất kỹ thu hồi. Hắc cung rời tay, cái kia hai đạo phù văn dần dần ảm đạm xuống, đồng thời, nơi trái tim trung tâm nhưng giống như là bị người hung hăng bắt lấy, đột nhiên đau xót. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờn ở cờ 1 chương 328, tiêu hao sinh mệnh. Cỗ này kịch liệt đau nhức, đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ không có mấy hơi thời gian, liền đã dần dần bình phục. Nhưng Lục Trường Sinh cảm giác, lại cũng không thật là tốt. Hắn mặt tâm trầm, lấy thực lực của hắn bây giờ đã sớm có thể thông qua nội thị đến cảm nhận thể nội một kia một hơi biến hóa, vừa mới theo cỗ này kịch liệt đau nhức đánh tới, Lục Trường Sinh có thể quan sát được trong cơ thể mình mấy đầu kinh mạch giống như là cấp tốc già yếu, một mảnh cho tàn, bên trong huyết dịch cũng trong nháy mắt ngưng kết. Còn tốt, chỉ là một cái chớp mắt, mà lại không phải mấu chốt chủ yếu kinh mạch. Nhưng loại này biểu tượng, kỳ thật cũng không kỳ dị, mà là sẽ phát sinh tại mỗi một cái tự nhiên sinh vật thể trên người, đó chính là già yếu. Nhìn đến, hay là muốn thăm dò rõ ràng, bây giờ có thể nắm giữ sử dụng chuôi này hắc cung số lần cực hạn. Lục Trường Sinh trong lòng có chút phát sợ. Nói ngắn gọn, hắc cung mặc dù uy lực mạnh mẽ, mà lại cũng không tiêu hao thực lực bản thân, có thể tại trong tuyệt cảnh đưa đến phản bản tác dụng, nhưng nếu như sử dụng quá nhiều lần, thì là sẽ tiêu hao tuổi thọ của mình. Mặc dù lấy Lục Trường Sinh tu vi cảnh giới hiện tại, sống hơn 100 tuổi không ra gì xuống, nhưng cũng không dám tùy ý lãng phí tiêu xài, dù sao công lực có thể dựa vào tu luyện được đến khách quan tăng lên, thậm chí không có hạn mức cao nhất, nhưng thọ nguyên thứ này cho dù mạnh như Lưu Lộ Thiền biết kẻ có số trời, cũng muốn chịu đến hắn trói buộc. Đem hắc cung cẩn thận thu hồi, đẩy ra cái kia áo bào đen thánh tử mặt nạ, để Lục Trường Sinh không nghĩ tới là, hắn này mặt nạ phía dưới, vậy mà cũng là mấy chương dùng hồn phách cục thịt ghép lại thành mặt, chỉ có điều cùng phổ thông hồn phách cục thịt quái vật bất đồng là, tại mấy chương quái mặt ghép lại chỗ, còn có từng cái buồn nôn màu đỏ thâm xúc tu đưa ra ngoài. Cái này xúc tu hình tượng, liền cùng ban đầu ở Ma Quỷ Thành nhìn thấy cái kia vu thần cực kỳ tương tự. Chỉ sợ cũng là bởi vì những này xúc tu, cái này cái gọi là thánh tử mới có thể không bị những cái kia bán độc hồn phách chỗ chi phối, nắm giữ nhất định bản thân ý thức, thậm chí còn có thể phóng thích linh lực. Cái này vu thần có thực lực như thế, chỉ sợ cũng cùng hắc điện thoát không ra quan hệ. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn so trước đó mạnh không ít, nhưng nếu như tự mình đối mặt cái này vu thần, chỉ sợ vẫn là muốn tìm tới khắc chế nó đồ vật, mới có cơ hội đem hắn đánh giết. Lục Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, đồng thời bước nhanh hướng cái kia lều trại phương hướng phản đi. Vừa mới hắn cùng áo bào đen thánh tử chém giết tốc độ quá nhanh, mà lại cái này một mảnh tất cả đều là có thể đem người che lại tùn cỏ xanh, cho nên tại lều trại bên kia áo bào đỏ tế tự cùng Thảo Nguyên hán tử chỉ thấy áo bào đen thánh tử đỏ tươi khô lâu uy thế ngập trời, căn bản thấy không rõ cụ thể tình huống chiến đấu. Bọn hắn coi là áo bào đen thánh tử đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, có thể để bọn hắn đợi trái đợi phải, lại phát hiện từ trong bóng tối đi tới, lại là một thân rách dưới cầm bào, phía sau lưng còn đeo một thanh cổ quái trường cung màu đen thiếu niên. Thánh tử đại nhân đâu? Trong lòng mọi người lập tức kinh ngạc, nhưng lại thấy thiếu niên này khuôn mặt thanh tú, thấy thế nào cũng không giống là có thể đánh chết thánh tử đại nhân ra hỏa. Trong lúc nhất thời, muốn tứ tán chạy trốn Thảo Nguyên hán tử đều có chút chần chờ, nhưng chính là bọn hắn chần chờ trong nháy mắt này, lại là triệt để hủy bọn hắn hy vọng sống sót. Chỉ thấy một cỗ màu tím đen cương phong đánh tới, thiếu niên kia vậy mà không nói hai lời, trực tiếp liền hướng mấy người đánh tới. Cái kia ba tên áo bào đỏ tế tự trong đó hai tên, cơ hồ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được cái cổ mát lạnh, sau đó đầu của mình liền lăn xuống trên mặt đất. Áo bào đỏ tế tự thực lực là lục thần cảnh thời kỳ cuối, tại Bắc Hà phủ thời điểm, quả thật làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ hắn đã là nhập mạch cảnh bát phẩm, thực tế thực lực càng là không kém hơn luyện khí cảnh võ giả. Cảnh giới chênh lệch là nghiền ép, cho nên làm Lục Trường Sinh thi triển sấm sét tránh thân pháp về sau, chỉ cần không tới ngự vật cảnh tu sĩ, tại đông nhiên tập kích phía dưới, hắn có chín thành chắc chắn có thể không uổng phí bất luận khí lực gì liền đem nó đánh giết. Lại là 3.000 điểm dương năng, nhẹ nhõm tới tay. Má ơi, chạy mau a. Chiêu tấn sát thần giết tới. Trong doanh duy nhất còn thừa cái kia áo bào đỏ tế tự cùng còn lại Thảo Nguyên hán tử nhao nhao tan tác như chim ong. Bọn hắn cho đến giờ phút này mới xác nhận, thiếu niên tóc đen này liền là liên tục đem Hồ Lê Nhi cùng Vu Thần Điện Thánh Tử đánh giết khủng bố sát thần. Ngoan ngoan, thậm chí ngày bình thường có thể hô phong hắn vũ áo bào đỏ tế tự ở trước mặt hắn đều giống như gà con bị tàn sát, bọn hắn những người bình thường này có thể làm được cái gì? Hay là ta Triệu Tấn Nam Nhi liền cầm lên vũ khí, cùng bọn hắn đòi lại. Lục Trường Sinh cũng không có lựa chọn truy kích, một là giết chóc những này phổ thông binh sĩ cũng sẽ không có bao nhiêu dương năng, phí sức không có kết quả tốt. Hai là mình bây giờ kỳ thật đã đem nội khí cùng linh lực tiêu hao hầu như không còn, ngoài mạnh trong yếu, chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút thôi, mà lại trong này còn hòa với một cái áo bào đỏ tế tự, nếu như mình tùy tiện xông tới giết lời nói, tất nhiên sẽ gây nên hắn kiểu tự sát phản kích, đến lúc đó sẽ còn lật thuyền trong mương. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp vung đao, đem trói chặt những nam nhân kia ra châu dây thừng nhau nhau chặt đứt. Bọn hắn có không ít là Triều Tấn binh sĩ, cũng không ít thoạt nhìn cũng không biết cái gì võ công chiêu thức người bình thường, nhưng giờ phút này trơ mắt nhìn đồng bạn chết thảm, nhìn xem vợ con của mình bị người trong Thảo Nguyên tùy ý đùa bỡn. Dây thừng vừa rơi xuống, những nam nhân kia cũng đều đỏ mắt, tiện tay nhặt lên trên mặt đất những cái kia Thảo Nguyên hán tử vứt xuống các loại binh khí, chính là kẻ mềm yếu đến đâu, cũng đều giống như là điên rồi, không muốn mạng gào thét liền đuổi theo giết đi lên. Đinh đinh đương đương vang lên liên miên. Những cái kia người trong Thảo Nguyên cũng có hơn 200, thực lực xa so với bọn hắn mạnh hơn, nhưng giờ phút này đều là bị Lục Trường Sinh lôi đỉnh thủ đoạn sợ vỡ mật, nào dám quay đầu tử chiến. Đều là ôm nhanh chạy trốn tâm tư, hướng về phía trước liều mạng chạy, bọn hắn không cầu chạy có bao nhanh, chỉ hy vọng so với mình đồng bạn nhanh là được. Rơi vết máu cùng tàn thi, trải một đường. Thừa dịp này công phu, Lục Trường Sinh thì là đi đến đám kia trong đám nữ nhân, giờ khắc này ở không có tính mệnh uy hiếp về sau, ngoại trừ những cái kia đã thần trí không rõ bên ngoài, các nàng nhao nhao nhặt lên trên mặt đất rải rác quần áo che đậy lên trần trụi thân thể, hướng Lục Trường Sinh dập đầu quỳ cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là cố ý cứu các ngươi, con đường sau đó cũng không có khả năng đem các ngươi toàn bộ mang đi, ta có hai cái đơn giản vấn đề. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn nghe được lời này, lại làm cho mấy cái tư sắc hơi tốt một chút nữ nhân động lên tâm tư, không thể toàn bộ mang đi. Đó chính là còn có cùng hắn đi cơ hội. Phải biết, cái này mênh mông Thảo Nguyên phía trên, đừng nói là những cái kia dã man hung tàn Thảo Nguyên mọi rợ, liền là khắp nơi chạy sói hoang cùng dã quỷ đều không phải các nàng những này con gái yếu ớt có thể đối phó, mà những cái kia phổ thông Triệu Tấn nam nhân căn bản không có cách nào bảo hộ các nàng bình an trở về, chỉ có trước mặt cái mới nhìn qua này thành tú vô hại, nhưng thực lực cường đại thiếu niên có năng lực như thế. Hai vấn đề, một cái là bây giờ chúng ta vị trí, là cách Đại Tấn Triều Tam Dục quan gần, hay là Thảo Nguyên Vương Đỉnh. Một cái khác, ngay tại lúc này là ngày gì? Các ngươi có biết hay không Yến Vương đại quân tình huống? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi ra. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờ Nở Cờ, 1 chương 329, cục diện. Ta biết. Mấy cái kia nữ nhân nghe xong, bắt đầu cố ý hướng Lục Trường Sinh trước mặt tập hợp, đông đầy miệng, tây đầy miệng nói ra chính mình nắm giữ tin tức. Nguyên lai bọn hắn bây giờ vị trí đã là Tam Dục Quan bên ngoài trăm dặm không đến. Nơi này có mấy người lâu dài cùng Thảo Nguyên thông thương chỗ Hưng Khởi thị trấn nhỏ, các nàng đều là trên thị trấn mất tính, nhưng bây giờ những này thị trấn sớm đã trở thành người trong Thảo Nguyên tiến lên nơi đóng quân, mà bọn hắn những này chưa kịp chạy đi người thì bị bắt đến nơi này. Cách Tam Dục Quan không xa rồi hả? Lục Trường Sinh nhíu mày, không nghĩ tới cái này thần ẩn nhập khẩu lực lượng to lớn như thế, vậy mà có thể trực tiếp đem hắn theo người trong Thảo Nguyên Vương đỉnh chỗ tuấn di đến nơi này. Đại nhân, chúng ta Hiến Vương xong, nghe nói hắn đánh cái đại bại trận chiến, chúng ta Đại Tấn Nam Nhi máu ở trên Thảo Nguyên hội tụ thành sông. Nghe nói những cái kia người trong Thảo Nguyên cùng bọn quái vật đã công phá Tam Dục Quan. Cứu chúng ta a, đại nhân. Chúng nữ người cảm xúc lại bắt đầu có chút không ổn định, ồn ào rất là để Lục Trường Sinh bực bội, nhưng từ đó cũng phải ra một điểm tin tức, liền là Yến Vương hẳn là thất bại. Bất quá, cái này cũng không khó tưởng tượng, dù sao có những cái kia hồn phách cục thịt quái vật tồn tại loại này vũ khí lạnh thời đại, binh lính bình thường tại đối mặt loại vật này thời điểm, cơ hồ chỉ có thể chờ đợi chết mệnh, quân tâm tất nhiên sẽ đại loạn. Ngài là Lục đại nhân a. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chính là cái kia trong ngực ôm tiểu nữ hài thanh tú nữ nhân, trong ánh mắt của nàng mặc dù cũng có hoảng sợ, nhưng lại cũng không có giống những nữ nhân khác như vậy của loạn. Ngươi nhận ra ta? Lục Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, trong ký ức của hắn cũng không có nhìn thấy qua nữ tử này. Đại nhân tự nhiên không nhận ra ta, ngay hẳn là nhận ra Lưu Nham Lưu giáo úy đi, đó là của ta phu quân. Tại Bắc Hà phủ thời điểm, hắn đã từng mang ta nhìn qua trước trận đọ võ, lúc ấy chỉ thấy qua ngài. Nữ tử chậm rãi nói đến. Lục Trường Sinh lúc này mới nhớ tới cái kia cùng mình rất có duyên phận ngân giáp giáo úy, chỉ là tại xâm nhập Thảo Nguyên, gặp phải những cái kia hồn phách cục thịt quái vật về sau, liền mỗi người đi một ngả, để bọn hắn hộ tống thương đội trở về, xem ra là xảy ra điều gì đừng dễ. Đối với Lưu Nham, Lục Trường Sinh vẫn là rất có hảo cảm hơn. Tuy nói thấy mình là Yến Vương hồng nhân về sau, có chút cố ý cùng mình lôi kéo làm quen, nhưng đây cũng là lẽ thường của con người, bản tính không xấu, lúc ấy tại Mân Sơn lúc cũng có thể chịu lấy áp lực, giúp mình giải quyết phi kiếm môn phiền phức, giờ phút này, nhìn thấy hắn thê nữ thê thảm như thế, trong lòng ngược lại cũng có chút cảm giác khó chịu. Người không sao chứ? Lưu giáo úy rất tốt, hắn cũng không có tại Yến Vương đại quân bên trong, cũng không ngày bên trong liền có thể trở lại, yên tâm, ta mang ngươi trở về. Lục Trường Sinh đưa nàng chậm rãi đỡ lên, dùng hết số lượng giọng ôn hòa nói. Hắn không có ở trong quân. Nữ tử kia lập tức có chút kích động. Yến Vương binh bại tin tức đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hà phủ, mà lại bởi vì Lưu Nham quan hệ, nàng cùng trong quân không ít tầng dưới sĩ quan phu nhân đều tương đối quen thuộc, cho tới bây giờ hướng trong phong thư, nàng so với bình thường bách tính biết càng nhiều nội tình. Ẩm Mã Hà chiến dịch, thử thương thảm trọng, mà lại người trong Thảo Nguyên còn có xâm lấn Đại Tấn chi ý. Nàng lo lắng tại Tam Dục Quan bên ngoài quê quán con gái, liền ngay cả đêm chạy về, thật không nghĩ đến người trong Thảo Nguyên động tác nhanh hơn nàng, hồi quan sở hữu đường đều bị phong tỏa, nàng cũng không chú ý bị bắt được nơi này. Ừm, hắn bị phái đi ra cùng ta chấp hành một hạng bí mật nhiệm vụ, chỉ có điều chúng ta trở lại đường bất đồng thôi, bây giờ đến cùng tình huống như thế nào, người trong Thảo Nguyên có bao nhiêu thế lực, người rõ ràng sao? Lục Trường Sinh trầm giọng hỏi. Hắn kỳ thật cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, nhưng không nghĩ tới, nữ nhân này nhưng không hổ là quân nhân nội thất, nắm giữ tin tức không ít. Theo nàng nói tới, bây giờ là 25 tháng 8, căn cứ thời gian suy tính, hắn tại người trong Thảo Nguyên tổ tiên trong lăng mộ vậy mà dừng lại sắp tới một tuần, tuy nói thông qua thần ẩn thông đạo lực lượng đem hắn thuấn di đến cửa ải trước, cũng thực làm trễ nải không ít thời gian. Mà người trong Thảo Nguyên bên này, bách tộc đại quân cơ hồ dốc hết toàn lực, mặc dù khá nhiều đều là kỵ binh, nhưng cũng có 50,000 người đã binh lâm Tam Dục Quan dưới thành, ngay tại mấy ngày liền chế tạo công thành dụng cụ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn có một loại cực kỳ khủng bố quái vật, đao thương bất nhập, mà lại căn bản là không có cách giết chết, chúng ta triều tấn tướng sĩ liền là bị loại vật này đánh tan. Tiến Vương đại nhân bây giờ đang ở Tam Dục Quan. Nàng trả lời, Lục Trường Sinh nhưng nghi ngờ hỏi, Tiến Vương đại nhân không có trấn thủ Bắc Hà phủ thành a? Tuy nói Tam Dục Quan cách tiền tuyến gần nhất, nhưng Bắc Hà phủ thành mới là Bắc Hà phủ hạ hạt chúng quận trung tâm, bất kể là tổ chức điều hành hay là chiến lược ý nghĩa đều so cửa này trọng yếu hơn nhiều lắm, xem như trong quân lao tướng, Tiến Vương không nên không rõ ràng. Bắc Hà phủ, bây giờ trở trời, đều là cái kia đáng chết hoàng thạch, còn có cái kia ăn cây táo rào cây sung tịnh nghiệp Ti Đô thống thẩm Nạo Phong. Hắn không chỉ có vứt bỏ đại quân không nói, còn tu hú chiếm tổ chim khách, đem Bắc Hà phủ chiếm xuống, tục truyền nghe, bây giờ kinh đô đã phái mới trấn tây tướng quân đến đây, chuẩn bị tiếp nhận Yến Vương đại nhân vị trí. Nàng hung hăng nói, Lưu Nham tại Yến Vương trong quân 20 năm, chính là nàng, ngày bình thường nhưng cũng là không ít chịu đến Yến Vương ân huệ, huống chi xem như Bắc Hà phủ người địa phương, thiên nhiên liền so sánh bài xích những này đến từ nội địa kinh thành người của triều đình. Thì ra là thế, cái kia Yến Vương giờ phút này. Lục Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ lên cục thế trước mặt đến. Yến Vương binh bại, đây đối với Yến Vương thế lực tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn, hắn lưu tại Tam Dục Quan, giống như là chịu đến hai mặt giáp công, tình thế tuyệt đối không thể lạc quan. Chính mình mặc dù bây giờ bị cho rằng là Yến Vương dòng chính, nhưng dù sao thân phận hay là tịnh nghiệp đi, nếu như giờ phút này cải đầu cổng và sân lời nói, Lục Trường Sinh trong lòng rất nhanh liền bản thân hủy bỏ ý nghĩ này. Tạm thời không nói vậy mình cùng kinh thành Trần gia ân oán, liền là hoàng thạch phụ tử chỉ sợ đối với mình cũng hận thấu xương, về sau tuyệt đối sẽ không tốt hơn, mà lại muốn phá cục mấu chốt chính là mình cứu trở về Lưu Lộ Thiền. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh trong lòng vẫn là có mấy phần không có ý tứ. Dù sao Lưu Lộ Thiền là Yến Vương kế hoạch mấu chốt, thật không nghĩ đến bị chính mình bắt cóc không nói, bây giờ còn tung tích không rõ. Lưu Lộ Thiền chính mình cũng đã nói, muốn về Đại Tấn triều còn ba người tỉnh. Lấy thực lực của hắn, chắc hẳn cái này thảo nguyên bên trên hẳn không có thứ gì có thể ngăn hắn. Nghĩ đến cái này một tầng, Đường Trường Sinh cũng đã quyết định, vô luận như thế nào hay là muốn trước chạy trở về Tam Dục Quan, chí ít mình đã nắm giữ đến như thế nào đối phó những cái kia hồn phách cục thịt quái vật phương pháp, mặc dù có chút mất tiền, nhưng dù sao cũng so mất đi cương thổ tới tốt lắm. Trước giải quyết hết người trong thảo nguyên tiến công, tại đồng mưu như thế nào đoạt lại Bắc Hà phủ. Ngươi, tới. Lục Trường Sinh chỉ hướng cái kia vừa mới xông lên phía trước nhất, một cái ánh mắt đều rết đỏ lên Triệu Tấn binh sĩ. Đối với hắn giao phó xong đi theo chính mình hành động con đường về sau, liền tại một đám nữ tử ánh mắt phức tạp xuống, chỉ đem cái này Lưu Nham phu nhân cùng cô bé kia mang theo trên người, biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tạn Tủ Vẹn Vờn ở cờ 1 chương 330, Bắc Hà phủ. Tiến Vương binh bại mà về, mặc dù lúc ấy hồi quan lúc đã tận lực hành quân lặng lẽ, nhưng không có kín không kẽ hở tường, huống chi bây giờ người trong thảo nguyên đã giết tới trước mắt, tin tức này hay là truyền khắp toàn bộ Bắc Hà phủ thành. Phổ thông Bắc Hà phủ bách tính sẽ không nghĩ quá mức sâu xa, sẽ không nghĩ ba dụ biên ải bên ngoài mấy trấn đã toàn bộ thất thủ, Bắc Hà phủ những cái kia quận huyện tương lai cũng sẽ không nghĩ cái kia bao la hùng vĩ mấy chục ngàn đại quân là như thế nào trong đêm tối bị thảo nguyên liên quân tiêu diệt lúc bi tráng. Đại đa số chất phát Bắc Hà phủ bách tính ý nghĩ cực kỳ đơn giản, một là bọn hắn tương lai kế sinh nhai vấn đề, dù sao có thể còn sống mới là đạo lý quyết định, cho nên cơ hội Bắc Hà phủ thành phía tây phủ phong quận, tây thanh quận bách tính tuyệt đại đa số đều hướng Bắc Hà phủ thành chạy nạn, dù sao nơi đó thành cao ốc vững chắc, có thể cho người ta sung túc cảm giác an toàn. Mặc dù Bắc Hà phủ thành không nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số trong kho hàng tồn trữ đều là quân giới vật tư, dù sao trước kia đều chiếu theo quân sự pháo đài quy cách để xây dựng, như vậy vấn đề liền tới, nhiều người như vậy, mấy trăm ngàn lưu dân miệng hơi mở khép lại, một ngày liền là mấy chục ngàn thạch lương thực đi ra ngoài. Hoàng Thạch tại lúc này cũng làm ra một cái không sáng suốt nhất quyết định, xua đuổi lưu dân, cấm chỉ bọn hắn vào thành. Vốn là chuyện như vậy tại triều Tấn nội địa cũng mười phần phổ biến, nhưng không nghĩ tới, Bắc Hà phủ nơi này bách tính dân phong như thế bưu hãn, không chỉ có chồng chất tại bên ngoài huyện trấn, trở ngại các nơi đội vận lương vào phủ thành, mà lại Bắc Hà phủ trong thành cũng ám sóng mãnh liệt. Đặc biệt là Yến Vương đại bại tin tức bị có ý khác truyền thành chủ muốn nguyên nhân là Hoàng Thạch giám quân dẫn đầu Kim Ô quân sợ địch mà chạy, dẫn đến toàn diện sụp đổ. Trước hết nhất nghe được tin tức này, rất nhiều có lý trí Bắc Hà phủ bách tính thậm chí tưởng rằng giả, nhưng là thông qua đủ loại con đường, càng ngày càng nhiều chi tiết truyền ra, trong đó liền bao quát Hoàng Thạch cùng Tịnh Nghiệp Ti cấu kết cùng một chỗ, âm mưu cướp đoạt Bắc Hà phủ cố sự. Trưởng quỹ, ngươi cái này làm ăn quá không chân chính. Một nhà tiệm vải bên trong, chỉ thấy một tên dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp. Nhìn chằm chằm trưởng quỹ tức giận bất bình nói, bên ta mới đều trông thấy ngươi bán phía trước người kia ba lượng ngân lượng, như thế một quyển tơ lụa, giống nhau như lúc, ngươi nhưng muốn ta sáu lượng. Ngươi đây cũng có đen. Nha, đại nhân, không có ý tứ a. Một mặt phúc hậu trưởng quỹ đầu tiên là nhìn sang nàng bên hông viên kia lệnh bài, nhìn thấy là Tịnh Nghiệp Ti ký hiệu về sau, mặc dù mặt ngoài vẫn là một bộ túi đầu không lương bộ dáng, nhưng là trong lời nói nhưng không che giấu được di chuyển du, cái này thất bại, cũng không giống nhau, cái này áp dụng thế nhưng là Lâm Đông tỉnh tốt nhất tuyết đúng tơ. Vậy cái này đâu? Cái kia tư thế hiên ngang nữ tử chỉ mắt khác một tớt, trưởng quỹ tiết nhưng lại cười híp mắt báo một cái so bình thường tới nói gấp đôi giá cả, chỉ khí nữ tử này bộ ngực một trận chập trùng. Tân đại nhân. Một bên hán tử lôi kéo nữ tử này tay áo, đối với nàng ngáy mắt, sau đó lập tức tống ra hai hàng bạc vụn rồi nói ra, 12 lượng liền 12 lượng đi, vội vàng cho chúng ta sắp xếp gọn. Dứt lời, cho dù là như thế, cái kia phúc hậu ông chủ còn có chút lòng không cam tình không nguyện lệ mề nửa ngày, mới cho nàng chứa. Đại nhân, bây giờ cái này lúc làm, hay là bất tranh cái đi. Hán tử kia bất đắc dĩ chỉ chung quanh, chỉ thấy bởi vì vừa mới cái lộn, đã vây quanh không ít bách tính, hoàn toàn đối với bọn họ hai người trợn mắt nhìn. Thực sự là biệt khuất. Chúng ta đi. Cái này tư thế hiên ngang nữ tử chính là Lục Trường Sinh mỹ nữ cấp trên Tần Tinh Nguyệt. Nàng giờ phút này cũng là mười phần phiền muộn. Rõ ràng ở tiền tuyến, nàng cùng tuần tra vệ đám người cũng là anh dũng giết địch, thật không nghĩ đến trở lại Bắc Hà phủ không chỉ có không có đạt được bình thường đãi ngộ, bây giờ càng là theo chuột chạy qua đường. Cũng không biết tiểu tử kia. Nàng đỗng nhiên nhớ tới Lục Trường Sinh, bây giờ cấp trên của nàng, Cố Thanh Phong bởi vì đầu nhập vào Yên Vương, đã bị định làm mưu phản, ngay tại bốn phía chịu đến Tịnh Nghiệp Ti đuổi bắt. Cái kia khắp nơi cùng hắn đối nghịch, tên là Lục Trường Sinh tiểu tử lại tại trước giờ đại chiến cũng đã không thấy, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Cái kia ngược lại là một cái hạt giống tốt, chỉ tiếc. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, lại là đã đến Tịnh Nghiệp Ti phủ nhà cổng, mặc dù nàng ủng hộ Vương Quyền, nhưng cũng chính xác đối với Hoàng Thạch đám người cách làm không vừa lòng. Đặc biệt là Thẩm Đô thống, mấy năm này đối với phía dưới ước thúc cũng thực rộng rãi chút, phía dưới đều làm dân sinh ai oán, lúc này mới dẫn đến Tịnh Nghiệp Ti bây giờ lúng túng vị. Tần đại nhân, xin dừng bước. Đô thống đại nhân nơi này có khách quý, ngươi bây giờ không thể đi vào. Tần Tinh Nguyệt đến Thẩm Nạo Phong vị trí đô thống phủ, thật không nghĩ đến gần đây thông suốt nàng, vậy mà cũng bị ngăn cản. Ngay cả ta cũng không thể đi vào sao? Tần Tinh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía hắn, nàng cùng Thẩm Nạo Phong quan hệ tự nhiên không giống như là bên ngoài truyền lại như vậy không chịu nổi, nàng chỉ là từ nhỏ liền bị Thẩm Nạo Phong nuôi lớn, ân trọng như núi, tương đương với nửa cái con gái thôi. Nàng thực sự không nghĩ ra, đều cái này mấu chốt, còn có người nào trọng yếu như vậy? Cái này, thị vệ kia có chút do dự, nhưng ngay lúc đó, từ trong cửa liền lại đi tới một tên Tịnh Nghiệp Ti trấn ma vệ, hắn cười nhìn một chút Tần Tinh Nguyệt, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, liền dẫn nàng tiến vào sân nhỏ. Ngươi là? Thần Tinh Nguyệt nhìn xem người này, hơi nghi hoặc một chút. Nàng tại Bắc Hà phủ Tịnh Nghiệp Ti nha môn sinh hoạt tiểu nhị 10 năm, đối với nơi này nàng so với mình nhà biết rõ hơn, thế nhưng là cái này tuổi trẻ trấn ma vệ, lại là một bộ gương mặt lạ. Tân đại nhân, tiểu nhân chỉ là hạ người vô danh, ngài không cần biết tên của ta. Chỉ là đô thống đại nhân một hồi sẽ bàn giao cho ngươi một số việc, hắc hắc. Mắt nhìn thấy chạy tới Thẩm Ngạo Phong phòng sách trước, thị vệ kia cười thần bí, để Tần Tinh Nguyệt trong lòng dâng lên một tia không hiểu khó chịu, nhưng nàng hay là đẩy cửa đi vào, ngồi tại chính giữa thư phòng ở giữa, chính là cái kia dáng người hùng vị khôi ngô, khí độ bất phàm Thẩm Ngạo Phong. Chỉ là, ở bên ngồi lên, Tần Tinh Nguyệt gặp được một vòng quen thuộc, nhưng tuyệt đối không nên là không có khả năng xuất hiện ở đây thân ảnh màu xanh. Đồng ruộng ở giữa, tràn đầy đốt cháy mà lên khói xanh, khắp nơi đều là tường đổ. Lục Trường Sinh một đường từ tiểu đạo tiềm hành, mặc dù mang theo cái kia Lưu thị mẹ con, xem như hai cái liên lụy, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tránh đi những cái kia người trong thảo nguyên trạm gác thám tử, vẫn có chút đơn giản. Cho nên cũng chính là không đến hai ngày thời gian, hắn liền đã đến Tam Dục Quan xuống, dọc theo con đường này đến, hắn nhìn thấy quá nhiều trước kia đã từng giàu có thành trấn, đã triệt để bị người trong thảo nguyên cướp sạch không còn, phá thành mảnh nhỏ. Mà giờ khắc này, kéo dài trăm dặm đóng lại, phảng phất một đầu màu đỏ trường long, cách mỗi 3-5m, liền lóe lên một thanh bó đuốc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy không ít ồn ào gào to âm thanh, theo trên cổng thành vang lên. Thành lâu trước, càng là lồng lộng hùng vĩ, kéo dài mấy chục dặm màu trắng liêu vải, cơ hồ giống như là biển cả, muốn đem tòa này hùng quan áp đảo. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tản Tủ Vẹn VN.